Phật
Pháp
ứng dụng.
Trước hết, xin thành kính vấn an sức khỏe đến ni trưởng chủ trì cùng quý sư cô trong bổn từ. Kế đến, xin vấn an sức khỏe và cầu chúc những điều tốt lành nhất đến với tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu của chúng ta hôm nay. Cầu mong Phật luôn chứng minh cái sự tu tập của quý Phật tử và chứng minh cái công đức mà chúng ta tu tập trong ngày hôm nay, luôn được nhiều thắng duyên trên con đường tu học giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, hình như còn một tháng nữa là đúng một năm thầy đã trở về đây. Hình như là 11 tháng hôm nay mới trở về chùa Lộc Thọ. Thấy được là hình như có sự thay đổi một chút trong cái giảng đường của chúng ta. Chắc có lẽ cũng do cái sự ủng hộ và đóng góp của quý Phật tử lo lắng và hỗ trợ cho ni trưởng cũng như là chùa của chúng ta ngày càng phát triển, đó là một điều tốt. Và hy vọng rằng Phật tử chúng ta cũng luôn cố gắng hơn nữa. Thứ nhất, thường trở về chùa Lộc Thọ để mà tu học dưới sự hướng dẫn của ni trưởng, cũng như là mỗi người chúng ta góp chút duyên lành, tịnh tài, tịnh vật hoặc là công sức của mình để tham gia Phật sự mỗi khi chùa Lộc Thọ cần, thì chúng ta cố gắng dành thời gian về để tham dự, để phụ giúp, để làm sao cho cái việc Phật sự của chùa Lộc Thọ chúng ta ngày càng phát triển. Đó cũng là một cái pháp tu thiết thực cho người Phật tử của chúng ta. Nếu chùa phát triển được thì đó cũng là một cái điều đáng mừng cho Phật giáo chúng ta nói chung và cho nhân dân Phật tử đồng bào ở cái khu này nói riêng được sưởi ấm hơn, được có nơi để tu tập cho chính mình. Đó là điều rất tốt mà chúng ta cần phải nghĩ đến, cần phải quan tâm và cần phải hỗ trợ. Đó là cái điều mà tôi rất mong quý Phật tử chúng ta cũng liễu tri cho cái tinh thần này. Hôm nay thì tôi xin mạn phép giảng chủ đề rất hiện thực và rất đơn giản, gần gũi với chúng ta. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng bỏ quên, không để ý tới, chứ không phải chúng ta không biết. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại thôi, cái việc khẳng định rõ được cái tinh thần của người Phật tử đi chùa như thế nào, đó là cái chủ đề mà tôi thuyết giảng cho chúng ta hôm nay. Xin mời các vị cùng nghe. Trước hết, một người Phật tử mà chúng ta muốn đi chùa chúng ta phải biết rõ và nhận thức rõ được cái việc chúng ta đi chùa để làm gì. Cái điều đầu tiên chúng ta phải nắm bắt. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu xem đi chùa có lợi gì cho chúng ta, có thiết thực gì cho chúng ta. Cái thứ ba, chùa là cái nơi như thế nào mà Phật tử chúng ta cần phải đến, phải khẳng định được ba điều này để chúng ta hẳn đi chùa. Và trước hết chúng ta phải biết, khi nói đến chùa chiền Phật giáo, chùa chiền là danh từ nói thông dụng, chỉ còn nói rõ bình thường đơn giản gọi là chùa. Hễ nói tới chùa là chúng ta cảm nhận được là nơi thờ Phật, chư vị Bồ Tát, là cái nơi có chư tăng hoặc chư ni trú ngụ thay Phật hoằng dương chánh pháp. Chùa là cái nơi thanh tịnh để mà luôn đón tiếp tất cả những đồng bào Phật tử, những người có tín tâm hướng về Đức Phật để mà đến tu học Phật pháp. Chùa cũng là nơi điểm tựa tâm linh cho tất cả chúng ta muốn tu hành giải thoát giác ngộ, cũng là nơi cửa lòng từ bi đón tiếp và hỗ trợ những người đang đau khổ trong cuộc đời, muốn cần giải khổ. Và nói rõ hơn, chùa là cái nét đẹp văn hóa biểu hiện cho cái nền tảng đạo đức của con người Việt Nam. Nói riêng hoặc là nói chung là của tất cả những người con Phật. Cho nên khi chúng ta nhận định được ngôi chùa là một cái tinh ba, nó kết tụ lại cái nền văn hóa của người Việt chúng ta, và là cái điểm quan trọng mà tất cả hàng đệ tử Phật thường phải trở về, đó là cái quan điểm mà người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ. Chùa, đình, miếu là nó khác nhau. Các vị khẳng định điều đó. Đình miếu thì không có thờ Phật, thờ thánh, thờ mẫu. Nhưng mà chùa, hễ nói tới chùa là phải Phật và Bồ Tát, hướng cho con người đi thẳng trực chỉ về cái sự giải thoát giác ngộ, và chỉ điểm cho con người thấy được những gì lợi ích trong cuộc đời mà chúng ta cần phải làm, và thấy được trách nhiệm của mình, cái vai trò của mình làm thế nào để chúng ta có thể đóng góp cho xã hội, cho loài người và cho bản thân chúng ta cũng như gia đình chúng ta. Cho nên chùa chiền là cái nơi giống như là một cái kho tàng quý báu để tô điểm nhân phẩm đạo đức cá nhân của tất cả mọi con người, nếu ai muốn đến để phát triển về nó. Nó khẳng định điều này chứ. Mà nói rõ hơn nữa, chùa là cái nơi trung tâm đào tạo thực hành giáo lý của Phật, để hướng con người đến cuộc sống chân thiện mỹ thật sự trong tinh thần chánh pháp. Khi hiểu được như vậy thì người đi chùa mới bắt đầu tự nghĩ xem mình đi chùa để làm gì và lợi ích gì khi chúng ta dành thời gian đến chùa. Phải khẳng định điều này chứ. Tại sao tôi lại chọn chủ đề này? Bởi vì hầu hết, tôi không nói là tất cả, hầu hết Phật tử chúng ta đều có tín tâm. Chúng ta có tín tâm thì chúng ta mới quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng ta có tín tâm thì chúng ta mới dành thời gian để đến chùa để lễ bái, có phải không ạ? Để tu học. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà rất ít người hiểu được cái giá trị của mình, vai trò của mình đi chùa như thế nào. Người Phật tử thì đa số là mình hiểu được, nhưng mà những người tín tâm tín ngưỡng đối với Phật pháp thì hầu hết người ta không hiểu hết được. Cho nên biến ngôi chùa thành cái nơi nương tựa, một cái nơi cầu sinh, một cái nơi mà gửi trọn tất cả những cái đau khổ của cuộc đời chứa cho, coi như là đổ hết vô cho chùa, là cái nơi để mà để chúng ta nó than vãn, bày tỏ tâm sự đủ hết cho em đó. Cho nên chúng ta không thấy được cái giá trị quan trọng của người đi chùa như thế nào, và chưa hiểu được giá trị của một ngôi chùa. Cho nên rằng chúng ta đi vì tín ngưỡng. Người ngoài nhìn vô nói chúng ta là, đạo Phật chúng ta là tín ngưỡng. Đó là do người đi chùa làm cho người khác hiểu nhầm về cái người đi chùa thật sự của người đệ tử Phật là thế nào. Đạo Phật đâu phải là tín ngưỡng. Nếu đạo Phật là tín ngưỡng thì mới là cái nơi để chúng ta tới để cầu xin, nương tựa, và chỉ có lòng tin là đủ. Như thế thì đạo Phật trở thành là cái đạo tín ngưỡng. Nhưng mà chùa và đạo Phật không phải là cái mang cái ý nghĩa tín ngưỡng như chúng ta nghĩ. Cho nên không phải ai có tâm là muốn làm gì làm trong chùa, nó xáo trộn cả một ngôi chùa. Cảnh chùa thì luôn mở rộng, nhưng đón tiếp những người có tâm và ý thức đi chùa để tu dưỡng đạo đức tâm linh, chứ không phải cổng chùa mở rộng để đón tất cả những thứ tạp nhạp vào trong này, chỉ biết vãng cảnh không thì dứt khoát không. Nó khẳng định rõ ràng. Mà tình hình này là tình hình hầu hết một số ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa trở thành danh lam thắng cảnh đó, điểm du lịch đó, mất đi cái vẻ trang nghiêm, cái sự thanh tịnh của một ngôi chùa vốn có trên tinh thần đạo Phật của chúng ta. Cho nên trước hết, cái người sửa đầu tiên và thực hành đầu tiên chính là những người Phật tử chúng ta làm gương trước, và hướng dẫn cho con cháu mình, hướng dẫn cho bạn bè mình đi chùa là cái người đó phải chuẩn bị như thế nào, phong cách như thế nào để chúng ta bước vào một cái ngôi thanh tịnh như thế này để có được công đức, có được lợi ích. Đó là cái điều trách nhiệm của người Phật tử chúng ta cần phải làm. Mà muốn cho mọi người được như thế thì bản thân chúng ta phải làm gương trước. Cho nên trước hết cái tinh thần của chúng ta đi chùa là tâm mình phải một lòng chân thành hướng về chư Phật và Tam Bảo. Thứ hai, khi đi chùa là giữ một cái tâm khoan thai, nhẹ nhàng, thoải mái, hoan hỷ để chúng ta đi chùa. Còn nếu giả sử như mới gây lộn với chồng mà sợ giận quá thì bỏ đi chùa cho nó yên tĩnh thì miễn đi, đừng có suy nghĩ như vậy. Cho nên cái người mà bắt đầu đi chùa là phải chuẩn bị cái tâm và tư tưởng trước hết thì chúng ta phải đi chùa. Cái tâm của chúng ta là phải như vậy, phải hoan hỷ, phải thoải mái, phải nhẹ nhàng. Chúng ta đi chùa thì chúng ta mới tận hưởng được cái sự thanh tịnh, cái sự an lạc, giải thoát ở một cái nơi thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên trước hết mà chúng ta muốn được yên ổn, không lo lắng khi đi chùa, thì trước hết chúng ta phải lo việc nhà cho nó xong. Đừng bao giờ bỏ bê công việc nhà mà cứ vô chùa tối ngày. Việc nhà không lo cũng không phải là cái người đi chùa đúng mức. Nếu hôm nay chùa Lộc Thọ có bắt có khóa tu niệm Phật, mình muốn đến chùa tu đó là một điều tốt. Nhưng mà trước hết muốn để cho tâm chúng ta yên ổn trong cái ngôi chùa chúng ta đang tu, chúng ta phải sắp xếp việc gia đình trước hôm đó. Nếu công việc chúng ta không xong thì chúng ta phải bàn bạc với chồng, với vợ hoặc con mình, nhờ thế mình giúp cho mình những cái việc còn lại. Khi mà giao rồi chúng ta yên tâm chúng ta đi chùa, thì đó là trách nhiệm đầu tiên mà người đi chùa cần phải nhớ để mà thực hiện. Nhưng nếu giả sử công việc nhà chưa xong thì chúng ta phải nên lo công việc nhà trước. Mình tuy ngày đó không đi chùa được, tâm mình vẫn hướng về Phật vẫn được. Công việc nhà chúng ta làm tròn, chúng ta cũng làm một cái, làm được cái việc tu về cái hạnh của người đệ tử Phật. Rảnh thì chúng ta đi chùa, còn không rảnh bận quá thì chúng ta cũng không cần phải đi. Chứ đừng có ép để mà đi, rồi về thì chồng vợ nhằn tới nhằn lui, phước đức không có. Đó là điều thực sự mà Phật tử chúng ta phải chuẩn bị cái quan điểm này. Thứ hai nữa, khi chúng ta nhận thức được cái ngôi chùa là cái tập trung cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt và cái nơi để tu dưỡng đạo đức tâm linh, thì chúng ta phải đến mục tiêu để đạt được những cái đó. Có nghĩa là chúng ta đến để tu chứ không phải đến để cầu sinh, để nương tựa, để núp bóng, dứt khoát là không được cái này. Hay rõ ràng, tại vì chùa là cái nơi huấn luyện con người, là cái lò luyện đơn, lò luyện thép, là cái nơi để mà mài dũa để trở thành hòn ngọc sáng, chứ không phải là cái nơi để mà dang rộng tay đón chúng ta để chúng ta than thân trách phận rồi nuôi dưỡng cái kiểu đó là không được. Phải rõ ràng. Cho nên đạo Phật từ bi là phải có trí tuệ chứ không phải từ bi suông được. Chùa nào cũng vậy, khi nó ghi chữ từ bi là phải kèm theo cái chữ trí tuệ. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cổng chùa mở rộng ai có quyền cũng ai cũng có quyền được vào. Đó là đúng, có quyền để được vào. Và không có quyền được vào nếu như chúng ta không tuân thủ quy luật của thiền môn. Không phải muốn mặc cái gì vô là được. Cho nên một số người còn ngoan cố, thấy chùa chiền nó đơn giản đó, bắt đầu mua vô vãng cảnh, mặc quần sọt mà gần cao hơn đầu gối cả 4 tấc, mặc áo không được trang nghiêm, không kín đáo, mặc đầm ngắn, áo 2 dây, đồ mỏng, vân vân và vân vân. Cái đó là cái nét nó không có văn hóa chút nào. Ngôi chùa là cái nơi trang nghiêm, là cái nơi thanh tịnh, là đất thánh, là đất của chư Phật. Chúng ta mà muốn vào, trước hết thân chúng ta phải trang nghiêm, thì người đó đi chùa mới đúng mức. Hiện giờ các vị thấy, nhất là những chùa, ngôi chùa mà gọi là khách du lịch vô thường xuyên, rất bị cái này rất nhiều. Tuy là chùa mình thiền không nói, nhưng mà luật của thiền môn là phải thực hiện, là phải hướng dẫn cho người ta, chứ không thể không nói được. Các vị đã từng đi thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt, các vị có đi chưa ạ? Các vị biết là tôi rất thích cảnh của thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Lý do đến chúng ta sẽ thấy cái cảnh quan về phong thủy, về tinh thần, về không khí trong chùa. Mình đừng có nhìn người. Hãy biểu mình đi mình nhìn người chứ mình không thích là đúng rồi. Mình nhìn cái, mình tận hưởng cái bên trong của ngôi chùa đó. Thứ nhất là nội quy rõ ràng, phải không ạ? Ăn mặc trang nghiêm, không mặc quần đùi, không mặc đầm vân vân, đi luật hết. Không thôi không cho vô, rõ ràng chứ. Nhưng mà vì cảnh chùa quá đẹp, cho nên bá gia bá tánh người ta mới đến để mà thưởng ngoạn. Chùa vẫn hoan hỷ chứ không có đóng cửa cái đó. Nhưng mà khách đến phải tuân thủ theo cái quy luật của thiền môn. Điều đó là điều rất cần. Cho nên tôi thích là thích cái chỗ đó, thích nói thẳng đó. Không hài lòng sai là phải nói thẳng, chứ không có im lặng. Tôi thấy một số chùa ngại nhắc nhở những người đi chùa. Nếu mình ngại như thế thì mình đâu đủ tư cách là cái người mà lãnh đạo chùa. Nên con xin phép đi trưởng, không phải nói đi trưởng. Nên mình nói những ngôi chùa khác, trách nhiệm của trụ trì quan trọng. Cho nên trụ trì là phải dám ăn, dám nói, mà phải nói, dám gói, dám mở những cái câu nào thật, những câu nào nên nói, một cách khéo léo, thuyết phục. Mà Hòa Thượng Thanh Từ đã làm, chúng ta đấy là một cái điều mà chúng ta phải cần noi theo. Chùa như vậy, đừng bao giờ để cho những khách vãng lai đến mà không hiểu quy luật, mà mình không nhắc nhở là mình có trách nhiệm, có lỗi với Tam Bảo. Vì sợ mà không nói có nghĩa là mình có lỗi với Tam Bảo. Bởi vì chúng ta ăn cơm Tam Bảo là chúng ta phải phục vụ cho Tam Bảo. Mà phục vụ cho Tam Bảo là phải nói thẳng, nói thật, nói khéo léo, nhưng không để tổn thương danh dự của người ta. Như thế mình mới gọi là trách nhiệm lương tâm của một người hướng dẫn. Chùa tôi mà người nước ngoài vào mặc đồ không trang nghiêm, dứt khoát tôi cho lên chánh điện, không cho lên. Họ không biết thì mình nhắc nhở. Người nước ngoài còn nhắc chứ đừng nói tới là người Việt, phải nhắc. Cho nên tôi thấy là người Bắc á, các cụ kỹ lắm. Đi chùa là tay nó phải tay áo tay dài, phải kín đáo. Mà con cái dạy rõ ràng. Tôi nói bắt lúc trước á, tôi có nói bắt thời nay. Bắt thời nay là hơi lai lai rồi. Giới trẻ bây giờ nó lai rồi. Như đời mẹ tôi là 54, bắt 54, kỹ dữ lắm. Quý các thầy tính tân đối với chùa chiền dữ. Nhưng mà mặc đồ rất cẩn thận, cẩn ngôn dữ. Điều đó là điều tốt của chúng ta. Cho nên khi đi chùa, trước hết chúng ta phải nhận thức được đó là cái nơi trang nghiêm, là cái nơi tự tại giải thoát dành cho những con người có tâm hướng về Phật Pháp tu học, có tâm để mà phát triển cái đạo đức cá nhân. Vì vậy cho nên chúng ta trước hết muốn tu tập ở một cái nơi thanh tịnh giải thoát, muốn trở về với cảnh giới chư Phật, thì bản thân chúng ta phải có hình tướng trang nghiêm. Tướng, hình tướng và thân không trang nghiêm thì đừng bao giờ học Phật Pháp được cái gì cả. Tôi không cần phải nói ăn mặc đẹp, nhưng mà cái giá trị ăn mặc biểu hiện tính nết của một con người. Người mà biết đạo ít nhất cũng phải biết chùa là nơi tôn nghiêm. Hễ tôn nghiêm thì đâu dám mặc quần sọt mà vô chùa. Tôi rất đau lòng khi thấy những người Phật tử thờ ơ cho cái việc hình thức cá nhân này. Lên tận chánh điện lễ Phật mặc quần sọt. Nữ thì mặc đồ không kín đáo, không trang nghiêm. Mang con đi theo không dẫn dắt, không kiểm soát. Chạy nhảy nô đùa trên chánh điện giống như là một cái nơi mà cho nó vui. Điều này là điều chúng ta phải cần lưu ý. Để chúng ta đi các chùa khác, chúng ta phụ với chủ trì, phụ với các thầy các cô để nhắc nhở những người nào mà không biết, chúng ta nhắc cho biết. Những người nào mà cố để gây đi một cái sự mất trật tự trang nghiêm, chúng ta cần phải thay thế để nhắc nhở rõ ràng, không để chủ trì nhắc. Chúng ta là người đời, chúng ta nói dễ, phải làm như vậy. Ý thức của người đi chùa, chúng ta bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ chùa chiền bằng những cái rất đơn giản như vậy. Không để cho những cái đối tượng xấu vào chùa làm những cái việc mà nó bất đi cái giá trị đạo đức tâm linh. Khi chúng ta vào chùa, chúng ta phải xác định đi chùa là để tụng kinh, lễ Phật, nghe giảng, tu tập. Bốn cái điều này là bốn cái điều chính mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu đi chùa mà chúng ta đi chùa để tụng kinh, thì chúng ta phải tụng kinh theo cái nghĩa là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật, để chúng ta hiểu được cái lời dạy của Phật như thế nào, có lợi như thế nào, chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống ở đời chúng ta đang sống, làm sao mang lại lợi ích cho mình và người khác. Đó mới là cái người thực hiện theo cái nghi thức tụng kinh đúng theo tinh thần của đạo Phật. Các vị phải rõ được cái điều này chứ. Rồi nếu mà chúng ta tụng kinh mà không hiểu kinh thì như mù sờ voi, mất đi cái nghĩa tụng kinh. Cái thứ hai, vô chùa để lễ Phật bởi vì chúng ta tôn kính Phật. Tôn kính Phật chúng ta mới đảnh lễ Phật. Mà đảnh lễ Phật thì theo tinh thần của Phật giáo, lễ Phật giả cảm Phật chi gì? Chi ân. Mình lễ Phật để mình nhớ được cái hành, cái ân, cái đức của Đức Phật đã để lại trong cuộc đời. Học cái hạnh đó là cái gì? Làm thế nào để mang lại lợi ích cho mình và tất cả mọi người? Làm thế nào để tu dưỡng đạo đức tâm linh, để mình làm điểm tựa cho mọi người nói theo? Làm thế nào để chúng ta tu dưỡng trở thành một người công dân tốt của xã hội? một người con có hiếu trong gia đình, một người chồng, một người vợ mẫu mực trong cuộc sống của chúng ta. Đó mới gọi là lễ Phật đúng nghĩa của đạo Phật. Mình lễ một lễ, mình phát nguyện học theo cái hạnh mà Đức Phật đã từng làm trong cuộc đời này, hiện hữu trong cuộc đời này. Cái lễ Phật là như vậy, chứ không phải chúng ta lễ Phật để chúng ta cầu sinh. Phật không có gì đâu mà để cho chúng ta đâu mà chúng ta xin. Ngay cả chùa cũng chẳng có đâu mà vô mà xin. Nó phải thế không? Tại sao chùa không có? Bởi vì gạo nước là do Phật tử mang vô cúng, chứ chùa làm gì mà có tiền mà mua. Nó nói thật đúng không? Ngay cả người tu cũng không có tiền, mà tiền đó là do bá gia bá tánh cúng. Cúng để làm gì? Để cho người tu có cái để mà trang trải cho cuộc sống sinh hoạt tu học. Cúng cho trụ trì là cúng cho Tam Bảo, chứ không phải cúng riêng cho trụ trì. Họ tới họ cúng dường Tam Bảo, là trụ trì là cái vị thế tăng bảo trong ba ngôi báo. Những số tiền đó để có trách nhiệm trùng hưng lại ngôi Tam Bảo khi ngôi Bảo Điện bị cũ, và sơn sửa khi mà nó cũ kỹ. Cái thứ hai là số tiền đó để nuôi chúng tăng chúng ni ăn học. Số tiền đó để mua sắm tất cả những dụng cụ gì trong cái chùa chiền khi bị hư cần phải chi phí. Chứ không phải là trụ trì giữ tiền đó mà cứ lo cho trụ trì là không có. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng trụ trì là có tiền là sai. Có, nhưng mà đó của Tam Bảo chứ không phải của trụ trì. Cho nên làm ơn, khổ đâu là khổ, đừng có vô chùa mà xin ngay trụ trì, không có đâu mà cho. Khổ gì khổ mà toàn là vô chùa xin không, mà đó là thực tế. Nó có thật à? Chùa thì rất là từ bi, thấy khổ là cho. Nhưng mà cái cho đó chúng ta phải nhớ nặng lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Người ta vô người ta cúng cho Tam Bảo, đúng không? Phật Pháp Tăng. Ví dụ như cúng 10 ký gạo cho chùa, đúng không? Có nghĩa là cúng cho Tam Bảo. Mình vô mình cứ nài để mình van xin, mình khóc lóc trụ trì nói không có, mình cứ ngồi nó cho tới khi nào trụ trì cho thôi. Chịu đó, người tu đâu có chịu nổi, cũng đành phải cho một ít. Cho đó là vì thương vì ấy thôi, chứ còn ra là chúng ta là nặng nợ, phải mắc nợ dữ lắm. Vì của thường trụ Tam Bảo thì chỉ có người trong chùa hưởng để mà làm việc Tam Bảo, người ngoài không thể hưởng được những cái vật đó, có đơn giản được. Cho nên của Tam Bảo rất là nguy hiểm, không phải dễ đâu. Mà tôi thấy bây giờ người lành lặn tay chân cũng vô mà xin, tôi không hiểu xin kiểu gì. Trong khi đó chúng ta có thể đi làm được, chúng ta không làm. Đành rằng chùa là cửa từ bi, nhưng mà phải có trí tuệ, có thể phương tiện cho những người què, những người mà khổ sở mà đất túng, không có còn cái cách nào để giải quyết được. Chùa chỉ giúp một cách cấp bách, đó là có thể được, khai phương tiện được. Bây giờ lành lặn tay chân mà cứ vô ào ào xin chùa có gì mà cho. Chủ trì không đủ tư cách để cho những cái việc này, bởi vì đó là của Tam Bảo. Đó là thật sự là vậy. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng ở trong Sài Gòn, cụ kỹ lưỡng mấy cái chuyện này lắm. Ai cúng cho cụ, cụ hỏi rõ, này cúng cái gì đây, cúng chùa hay là cúng cho tôi, hỏi rõ. Cúng chùa rồi nhận chứng minh, để riêng ra một bên. Cúng tôi, à nhận để. Số tiền mà Hòa Thượng nhận của Phật tử, tất cả đều làm Phật sự, Hòa Thượng không xài. Thì Hòa Thượng lãnh đạo của thành phố mà. Những việc Phật sự lớn, ví dụ như là đi thăm viếng các trường hạ của thành phố, số tiền đó cụ lấy để cụ mà cúng dường lại cho tất cả các trường hạ thành phố. Cụ đi tới đâu, cụ lấy số tiền đó để làm sao phục vụ cho cái ngôi chùa này, giúp đỡ cho ngôi chùa kia. Cụ không bao giờ giúp cho người đời cả. Bởi vì giúp như thế mình sẽ tạo được cái nhân họ mắc nợ, tùy đối tượng thôi. số tiền đó cụ dùng cho Phật pháp. Tôi là người trợ lý, tôi biết được cái này. Cụ dạy tôi rõ ràng, tiền tam bảo mình đừng nên sử dụng một cách uổng phí. Phải cẩn thận khi dùng tiền tam bảo, không có dễ đâu. Cho nên các vị thấy những vị trụ trì là những người có tài có đức mới làm trụ trì được. Thứ hai là vị đó phải có nhiều cái khó khăn mà chúng ta đừng bao giờ gây khó khăn cho các vị trụ trì, phải biết. Còn đối với Phật tử chúng ta vào chùa, chúng ta công quả, chúng ta ăn cơm, đó là một cái điều tốt, chứ không phải đừng sợ mắc nợ. Có công là có quả, đó là sự thật, chứ không có phải là chúng ta là đến để mà lợi dụng cái bữa ăn chùa để mà đỡ bớt đi một đồng tiền bữa đó. Chúng ta không bao giờ nghĩ như vậy, chúng ta đâu có gì tội. Chúng ta ăn cơm tam bảo để phục vụ cho tam bảo thì không có gì gọi là chúng ta mắc nợ. Riêng các Phật tử phải nhớ điều này. Cho nên khi chúng ta vô công quả mà thầy trụ trì hay cô trụ trì mời ăn cơm, mình nên ăn để gây phước báo, gây thiện duyên với Phật pháp, chứ đừng sợ. Đó cũng là một cái sự kết nối giữa người tu với người Phật tử cho khắn, để chúng ta phục vụ cùng đóng góp cho các vị xuất gia, làm sao làm lợi ích cho chùa chiền. Các vị phải rõ. Còn nếu giả sử chúng ta không giúp đỡ chùa chiền mà lợi dụng vô mà cứ ăn cứ uống rồi cứ làm những cái việc như thế thì coi chừng mang lông đội sừng để trả nợ, bởi vì cái tâm niệm chúng ta không tốt. Phải khẳng định rõ ràng. Cho nên đi chùa là lễ Phật, mà lễ Phật là phải phát nguyện, phải thực hiện tu theo những gì Đức Phật đã từng làm trên cuộc đời này, thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Chúng ta vô mà chúng ta cầu xin thì ai có đâu mà cho, phải không? Mình phải thực tế. Lát nữa tôi nói về vấn đề này sau. Đừng biến ngôi chùa thành cái nơi tín ngưỡng, đừng biến ngôi chùa thành cái nơi để mà chứa đựng tất cả những cái rác rưởi của cuộc đời, những cái đau buồn khổ nhất mà mang vô chùa để mà tỉ tơi tâm sự, chứ trút hết ở trong này như Lan và Điệp là không có. Chùa không có quả giống như Lan và Điệp đâu. Cho nên từ lúc mà chuyện tình Lan và Điệp, cái tự nhiên cảnh chùa mình nó méo mó một lum. Người tu chúng tôi trẻ đi tu cũng bị hiểu lầm nữa, đúng không? Hồi xưa tôi đi học có như bạn tôi hỏi, xin lỗi thầy, chứ thầy có thất tình không, thầy đi tu vậy? Trời đất ơi, người ta tu 12 tuổi, người ta tu mà tôi biết yêu đương gì lúc đó, mà thất tình. Đấy, bởi vì người ta ảnh hưởng. Hầu hết các vị không tin các vị, những người mà đơn giản, bình thường các vị nghĩ đi. Hoặc là vì ví dụ như trong một cái tuổi trẻ như thế này, đang giỏi giắng như thế này, đang có tài cái đùng cái ta đi tu. Bảo đảm người bạn hỏi ta nói thiệt, mày có buồn gì không mà mày đi tu. Thấy không? Người ta cứ cho cái việc đi tu là một việc rất là tiêu cực. Buồn lắm mới đi tu chứ. Các vị thấy, nếu ví dụ các vị nhìn đi trưởng có mặt có buồn không? Nếu mà đi trưởng mà buồn mà đi tu thì lúc nào đi trưởng cũng vậy. Đúng không ạ? Mà nhìn thẳng luôn tôi là gần nhất rồi. Có bao giờ các vị thấy tôi mà mặt nó héo như mất sổ gạo đâu? Đâu có. Như thế thì đâu phải là vì buồn mà đi tu đâu. Các vị nhìn những người xuất gia mà thật sự mà họ tu á, họ tạo một cái rất gần gũi, một cái nét từ bi, một cái uy đức nó tỏa ra. Chúng ta quý, chúng ta mến. Họ đâu có buồn. Nó phải vì buồn đời mà đi tu quá vậy. Cho nên cái đó mình nên gán ghép như thế, là nhận thức một người đi tu nó sai lầm dữ lắm. Đó là cái ý thứ hai mà tôi nói mình đi chùa. Nếu mà đi chùa lễ Phật là phải lễ đúng theo tinh thần của Phật giáo, cung kính Phật để chúng ta đảnh lễ Phật, mà đảnh lễ Phật để chúng ta phát nguyện học những cái hay của Đức Phật đã từng làm, thì cái nghĩa lễ Phật nó mới có nhiều công đức. Hầu hết chúng ta vào chúng ta lễ Phật là chúng ta có cái miệng chúng ta nó không có ngồi yên, đúng không? Có phải không các cô bác? Hả? Nói thiệt coi. Vô một cái là mà lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm cái miệng. Có phải vậy không? Nói thiệt đó, mà không biết nói gì, tôi không biết mà bữa nào tôi nghe lỗ tai tôi coi coi nói gì. Cái lễ Phật đúng chánh pháp các vị chỉ cần như thế này: đối trước Phật các vị nhìn Đức Phật với một cái tâm hoan hỷ, nhắm mắt lại nhớ hình ảnh của Đức Phật trong lòng chúng ta, giữ tâm thanh tịnh, rồi sau đó chúng ta mới lễ Phật ba lễ một cách cung kính. Công đức chúng ta phát sanh rất nhiều so với chúng ta ngày lại 10 vạn lần mà tâm chúng ta cầu nguyện, nó không bằng lạy một lạy với tâm thanh tịnh. Phải nhớ một điều này. Cho nên á, chúng tôi mà muốn nhìn các vị mà lễ Phật á, mà lễ từ trong trái tim mà lễ ra, phong thái nó khác. Mà nếu chúng ta lạy từ cái hình thức để cầu sinh á, nhìn vô cách lễ là biết liền, nó toát ra một cái gì đó, nó khác với một cái người mà lễ từ trong cái tâm thanh tịnh. Nó nhẹ nhàng nhưng mà không bị cứng rắn, nó tự nhiên, nhẹ nhàng trong cái sự tự nhiên. Cái chất tu của con người nó biểu hiện ra cái hình thức. Cho nên rằng các vị thấy không, nếu giả sử tâm các vị buồn là cái mặt các vị là thấy mất sổ gạo, mà nếu tâm các vị hoan hỷ nhìn các vị như là hoa mới nở vậy đó. Thực tế là như vậy. Các vị thấy đi chùa, các vị thấy nhìn Đức Di Lặc không? Các vị thấy hoan hỷ không? Ừ, hoan hỷ nhất là cái gì? Cái bụng đó, phải không? Nó bự quá phải không? Hình ảnh đó cũng mang ý nghĩa rất hay mà chúng ta phải học được. Tại sao Đức Phật Di Lặc có một cái nụ cười rất tươi mà con người ai nhìn vào cũng thấy hoan hỷ? Còn mình ở đây mình cười cũng đẹp lắm á chứ, mà sao có một số người hoan hỷ nè, số người cũng bình thường là sao? Phải học được cái đó qua pháp môn tu của hạnh phúc Phật Di Lặc. Mỗi cái chúng ta đi chùa đều phải để ý, để học, để tu theo, thì đó mới gọi là cái người đi chùa đúng theo chánh pháp. Cho nên chúng ta lễ Phật không cần cầu xin gì cả, hãy để tâm thanh tịnh. Vì khi tâm thanh tịnh chúng ta cung kính lạy Phật, thì tất cả những điều mà chúng ta mong, chúng ta muốn ở trong lòng Phật cũng biết rồi, không cần phải nói ra ngoài. Nói ra ngoài phía bên kế bên người ta nghe là sao? Thấy không? Lỡ mình đi chùa mình xin Đức Phật, Đức Thế Tôn con tên gì đó, bao nhiêu tuổi nhà đó, bây giờ mong Ngài phù hộ cho con được có được người bạn trai rồi này kia, nó đủ chỗ cái chuyện đó mà nói chia đây. Một số người nói là cầu cho mình mua may bán đất, hãy cầu cho mình bán được mảnh đất đó, tự nhiên biến Đức Phật thành cái người phán xét à. Các vị hiểu rồi, các vị suy nghĩ thì các vị sẽ thấy như thế thì biến Đức Phật chúng ta thành cái gì. Cho nên khẳng định nơi chùa không phải là cái nơi để chúng ta tới để xin xỏ, có gì đâu cho. Các vị không tin, các vị cứ ngồi mà xin riết thì Đức Phật ngồi im như thế này có đưa tay cho các vị cái gì đâu. Các vị thấy Đức Phật lúc nào cũng im lặng, năn nỉ ỷ ôi cỡ gì Ngài cũng im lặng. Im lặng là hay nhất, bởi vì chúng sanh khó nói lắm. Xin người này cho thì người kia cũng xin, cũng cho riết thì không còn gì cho, sợ quá trại. Thì tốt nhất là Đức Phật im lặng. Tôi chỉ lấy một ví dụ như thế này là các vị biết. Người nông dân chúng ta mà trồng lúa, mà tháng này là tháng là hạn hán nhiều, mà mình thấy là không có mưa xuống là chúng ta lo lắng rồi, phải không? Bắt đầu chúng ta vô cầu xin làm sao cầu Phật cho mình có thời tiết có mưa để mà lúa này kia nào chúng ta đại khái gì đó, tôi ví dụ. Nhưng mà người khác vô cũng một lúc đó vô xin thì cầu Phật cho đừng có để cho mưa cứ như thế này để con bán nước cho nó chạy thì sao? Các vị thấy không? Như thế thì hai người, người muốn mưa, người không muốn mưa, Phật ở giữa, Phật muốn cho ai đây? Không biết người nào tới trước xin trước cho trước hay sao? Cho nên ông trời không vừa lòng người chứ đừng nói tới Phật. Thì làm sao mà mình không hiểu được cái giá trị của một Đức Phật như thế nào? Cứ nghĩ Ngài là một cái đấng tối cao, là người tôn kính, là cái người thần thông quảng đại, cầu là Đức Phật sẽ cho bởi vì Ngài từ bi. Mình làm như thế là bôi bác Đức Phật dữ lắm. Nhưng mà cái tâm linh chúng ta là quan trọng. Nếu chúng ta muốn Phật chứng minh cho chúng ta thì tâm chúng ta phải dùng cái tâm nào để mà hướng về Đức Phật. Đó là cái điều quan trọng. Cái sự mong cầu trong lòng thì con người ai cũng có. Ví dụ như chúng tôi và đi trưởng ở đây, hay tất cả những vị xuất gia và bản thân các vị cũng vậy, cũng cầu mong một điều duy nhất là gì? là tu hành đạt được trí tuệ và giải thoát. Có thể được mong cầu ai cũng có, nhưng mà cái mong cầu này không phải mỗi ngày mình cứ nói hoài, mà phải biến cái lời nói bên ngoài thành ở bên trong, phải giữ mãi. Nếu muốn giải thoát, nếu muốn đạt được trí tuệ thì anh phải tu mỗi ngày, không cần phải nói ra ngoài. Đó là vì trách nhiệm bổn phận mà anh muốn thì anh phải giữ được như thế. Nói thế thôi. Cho nên đi chùa, cái thứ hai là chúng ta đi lễ Phật là phải như thế mới đúng theo cái lễ Phật chánh pháp của đạo Phật chúng ta. Chứ không phải như các người đời vào để cầu nguyện thế này vang sinh cái kia là đủ thứ. Nhiều khi có nhiều người vào thì cầu trúng số nữa. Nhiều người thì nói là cho con được nằm mơ thấy cái gì để con đánh đề. Trời ơi, Phật mà cho cái đó là Phật đi tù sao? Cho nên mình phải đừng biến Đức Phật thành một cái người quá bình thường như thế được. Một số người không hiểu được. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, chúng ta đi chùa là để tu dưỡng đạo đức tâm linh. Có nghĩa là chúng ta vào chùa thì chúng ta quên hẳn những cái sự đời đi trong thời gian chúng ta ở chùa, để tâm chúng ta nó bớt phân tâm, có một cái nơi để chúng ta thanh tịnh, để ngồi mà lắng lòng lại, nhìn về chính mình, để xem những cái phong cách của mình còn những cái gì khuyết để chúng ta phát triển sửa sai. Đi chùa để mà có thời gian, điều kiện tốt, nhìn về chính mình để mà phát huy cái đạo đức tâm linh của mỗi cá nhân chúng ta. Bằng cách là gì? Dưới sự hướng dẫn của các vị trụ trì, tổ chức khóa tu niệm Phật, khóa tu bát quan trai, khóa tu một ngày, vân vân và vân vân. Đó là cái mà chúng ta cần phải nên tham gia để có thời gian nghĩ về chính mình, để phát triển cái đạo đức trong linh cho chính mình. Cái nơi tu tập, cái nơi rèn luyện, chứ không phải cái nơi để núp bóng, không có. Cho nên con người mà muốn trở thành hòn ngọc là con người đã phải được rèn đúc nắng mài dũa. Tu của chúng ta cũng được. Tu có nghĩa là một quá trình cải tạo tư tưởng của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Đó là một cái quá trình lận. Chứ không phải hôm nay chúng ta tới chùa Lộc Thọ chúng ta tu thì chúng ta hiền. Nhưng ngày mai mà trở về chùa rồi, về nhà rồi gặp ông xã mình uống rượu nhậu nhẹt be bét ói mửa gia đình, bắt đầu cái bồ đề gai mình nó nổi lên chửi ổng một mắt luôn. Như thế thì mình đâu có tu nữa. Mà đạo Phật không dạy chúng ta kiểu này. Nó tu làm sao mà giữ được cái tâm mỗi ngày, từng ngày từng ngày phát triển lên như vậy. Ở chùa chúng ta giữ được tâm thanh tịnh, giữ được cái sự chánh niệm tỉnh giác và dè dặt không để cho tham sân si khởi lên nhiều, thì ở nhà chúng ta, dù cho chúng ta ứng xử trong gia đình, đối diện với cuộc đời, chúng ta vẫn luôn giữ chánh niệm, mà được lúc nào hay lúc đó chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày. Như thế gọi là chúng ta tu thật sự đúng theo chánh pháp. Có nhiều người vô chùa hiền lắm đó, thiệt á, nhưng mà về nhà là toàn là bà chằn lửa. Nó thiệt. Để cho chồng hay là cho vợ than phiền. Ông nội mình nội mà con cái mình mà nó làm lỗi gì mình nóng quá mình chửi một tràng đại liên luôn. Lúc đó mình quên mình là đệ tử Phật. Rất nguy hiểm. Đây là một số người bị vẫn bị như thế. Cho nên các cô bác nhìn cho coi cái đạo tràng. Hầu hết đạo tràng khóa tu toàn người lớn không mà ít bao giờ có thanh thiếu niên trẻ. Cái thứ hai nữa toàn là phụ nữ không, phụ nam ít lắm. Tại sao vậy? Bởi vì bản chất của phụ nữ vốn có tính tâm sẵn có nhiều hơn phụ nam. Dễ tin hơn, dễ mũi lòng hơn. Cho nên cái niềm tin của người nữ nó dễ dàng gần Phật hơn. Đối với người nam không phải không có niềm tin. Nhưng mà nam mà tin là phải hiểu được, phục, thuyết phục được, thấy rõ hợp lý là người nam mới tin. Nó khác với chúng ta. Nhưng mà nếu một người nam mà đã có đức tin rồi á, thì cái lòng tin khó mà có thể đổ vỡ như người nữ chúng ta. Đó là cái thực tế. Bởi vì bản chất của chúng ta nó mềm, nó dễ thấm, mà nó dễ tổn thương, dễ bỏ. Nhưng mà nam á, rắn chắc. Nhưng mà tương đối, tôi nói tương đối chứ không phải là nam nào cũng vậy. Nhưng mà khi đã tin là rất vững chắc. Với lại nam có cái là không có nhiều chuyện. không có bà này nói bà kia, không có ngồi mà nói xấu người này nói nội kia, nó hầu hết là như thế. Cho nên người nam rất ít mà thích để nói ba cái chuyện dông dài vớ vẩn, cho nên họ bớt đi một cái phần phiền não. Cái thứ hai, khi nghe một cái việc gì họ để đó, họ phải suy nghĩ, họ coi, họ để ý, nói chung cái sự bình tâm nó nhiều hơn mình. Dĩ nhiên người một số phụ nữ cũng giống như vậy, chứ không phải ai cũng cái kiểu mà như tôi nói bản chất đâu, nhưng mà tôi nói đa số là như thế. Cho nên cái đó là cái chúng ta phải cần quan tâm. Vì vậy cho nên khi nào chúng ta đến một cái đạo tràng nào mà có vừa già vừa trẻ, vừa những thanh thiếu niên học sinh sinh viên mà đến chùa cùng tu với chúng ta, có nghĩa là đạo tràng đó thịnh hành, có nghĩa là một vị trụ trì có đức phước mà lại có cái nhân duyên mà độ được tất cả gì đó. Hoặc giả là những người lớn ở tuổi ở đây đã làm gương tu học, làm sao kéo được con cái đi chùa, bởi vì do cái đức của chúng ta tu như thế nào nó hợp lý, họ phục, họ đi theo mình đến chùa để học cái hay như mình. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta là một cái vị sứ giả Như Lai. Chúng ta phải, không phải người tu mới là người hoằng đạo, mà chúng ta mỗi con người Phật tử cũng là người hoằng đạo. Bởi vì chúng ta về nhà trực tiếp hơn chúng tôi, đúng không? Cái người tu đâu có ở ngoài đời, người tu đâu có ở trong gia đình, mà Phật tử có điều kiện vẫn còn ở trong gia đình. Chúng ta lấy một cái vai trò sứ giả Như Lai này để mà chúng ta làm gương sống với chồng, với vợ, với con, ứng xử gia đình như thế nào, có hợp tình, hợp lý và làm gương như thế nào, để chồng, vợ hoặc con mình thấy rằng từ lúc mẹ mình, ba mình đi chùa, bây giờ thấy không khí gia đình nó ấm lại, nó nhẹ nhàng hơn, nó hợp lý hơn, vân vân. Thì đó là cái chúng ta cần phải làm. Đừng bao giờ mà chúng ta đi chùa, chỉ biết đi chùa mà không nghĩ tới vợ, con cái ở gia đình, hoặc giả là chúng ta không ứng dụng cái chất tu của mình vào trong gia đình, như thế thì chúng ta chưa hoàn thành được vai trò của người Phật tử. Đó là cái mà chúng ta phải nhớ. Mình đi chùa, cái ý nghĩa đi chùa là đi chùa phải làm gì, có lợi thế nào, và chúng ta phải làm gì ở trong chùa. Cho nên khi đã dành thời gian tới chùa là ít nhất chúng ta phải tạo được công đức cho chúng ta. Chứ đừng mà tới đây vì vui không là không được. Có một số bà cụ đó, ở nhà buồn vô chùa theo bạn bè đi chùa cho nó vui, cũng là được, cũng tìm được cái chùa. Chứ mà già mà 90 mà cứ tìm ở chỗ mà quán nhạc, quán cà phê để vui là nguy hiểm lắm. Đến chùa được là tốt rồi đó. Nhưng mà tiến hơn một bậc nữa, làm sao để tận hưởng được cái cảnh thanh tịnh mà thường niệm Phật, không thường lễ Phật, như thế còn tốt hơn. Đó là cái điều đó. Cho nên hầu hết người Việt chúng ta lớn tuổi mà gửi là Phật, đa số nghĩ tới chùa chiền nhiều. Nó điều rất tốt cho chúng ta có thiện duyên đối lại chư Phật. Cho nên điều thứ ba mà chúng ta đến chùa là vì gì? Vì chúng ta phát tâm tu dưỡng đạo đức tâm linh, thì chúng ta phải tu thật sự. Nhưng mà một số người không tuân thủ theo ý này, đến chùa toàn là dòm ngó không ạ, dòm từ trụ trì cho tới các thầy, các sư cô, dòm luôn cả phòng của thầy trụ trì có cái gì để ra mà loan báo, dòm luôn cả cái nội quy trong chùa, cuộc sống trong chùa thế nào để ra chùa khác để kể, qua bạn đồng đạo khác kể. Nó là thật sự thiện trạng của Phật tử chúng ta. Một vài người như thế, như thế thì chúng ta bỏ mất đi cái giá trị đi chùa. Đi chùa đâu phải là đi chùa để tập cho chúng ta nhiều chuyện đâu, mà đi chùa để tập cho chúng ta tu dưỡng đạo đức tâm linh, phát triển những cái hay cái tốt, phải không ạ? Đó là cái bệnh mà chúng ta tới toàn đến chùa để nhận xét. Cái điểm thứ tư mà chúng ta đi chùa đó là chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cho cái môi thanh tịnh của chúng ta, và có cái ý thức để mà phụ giúp cái công việc gì mà chúng ta có thể làm được. Bất cứ một người Phật tử nào cũng có được quyền phụ giúp. Ví dụ như chùa dơ, chúng ta xin phép mà lấy cái chổi, chúng ta có thể muốn quét sân chùa cho sạch sẽ. Chúng ta quét đây không phải quét cho chùa của ni sư, ni trưởng, thầy đó, mà chúng ta quét đây là vì Tam Bảo, bảo vệ cho cái ngôi tâm linh của Tam Bảo. Cái điều này là cái điều chúng ta phải làm. chứ không phải chùa là thấy dơ giấy là cứ để cho người tu trong chùa, mình chỉ là khách mình tới mình thăm viếng, mình thấy gì cứ để gì không được. Mỗi cái nhỏ nhỏ đó chúng ta tạo được công đức rất là lớn mà chúng ta cần phải làm. Gặp các thầy các cô chúng ta cung kính xá chào, có nghĩa là chúng ta kính một cái bậc thọ đại giới của Đức Phật. Chúng ta cung kính là bởi vì các vị đó thọ đại y của Đức Phật đã truyền thừa, chứ không phải chúng ta cung kính cái thân xác của người đó mà chúng ta lễ. Nó khác hẳn hoàn toàn. Chúng ta xá chào vị đó là chúng ta xá chào cái đức của vị đó tu hành, chứ không phải cái thân tứ đại của vị đó. Cho nên nhiều khi có một số người lớn tuổi mà thấy một vị thầy, một sư cô trẻ không xá, hỏi sao không xá, đáng con tôi mà xá gì. Rất là đơn giản. Nhưng mà không biết được cái cách hai cái bàn tay chấp vào xá đó là xá Phật tánh, chứ không phải xá cái thân tứ đại của người đó. Chấp tay xá Phật tánh có nghĩa là nhắc nhở chúng ta đều có Phật tánh đã trong bản thân chúng ta. Nhắc nhở mỗi người chúng ta gặp nhau làm sao học hỏi những cái hay cái tốt, tu niệm để chúng ta trở về cái tánh sáng suốt của chính mình mà Đức Thế Tôn đã từng tuyên bố và từng dạy chúng ta. Cái xá chào đó là cái xá chào tôn kính đối với lại cái Phật tánh của chúng ta. Xá chào vì tôn kính cái giới đức mà vị đó đã thọ. Xá chào vì vị đó đã thọ đại y của Đức Phật. Y bát là cái điều chứng minh truyền thừa. Còn Phật tử chúng ta đủ tư cách xá chào nhau là một cách bình thường. Người lớn xá chào người nhỏ xá chào người lớn, để mà chúng ta tôn kính Phật tánh với nhau. Chứ không phải như ở ngoài đời ấy, là người nhỏ phải chào lớn, lớn không có chào nhỏ, không phải vậy. Vô chùa lớn nhỏ gì cũng rứa hết trơn á. Rứa đây là cái gì? Là ai cũng có Phật tánh, chúng ta xá chào nhau là xá chào cái tôn kính Phật tánh, chứ không phải chúng ta là xá chào là người lớn buộc phải chào người nhỏ vì tôn kính người nhỏ, không phải. Chúng ta không phải tôn kính người nhỏ như cái nghĩa của thế gian, mà chúng ta tôn kính người nhỏ cũng được, là bởi vì người nhỏ mà đi chùa trước mình cũng là một điều hay. Có vẻ mà trong người nhỏ này vẫn có một cái Phật tánh trong lòng, mình cũng nên tôn trọng. Đó là cái đấy. Và người ngược lại, người nhỏ xá chào người lớn tỏ vẻ cái sự tôn kính cũng là một cái điều đúng. Bởi vì người lớn lúc nào người nhỏ phải tôn kính, từ ở ngoài đời cho tới trong chùa cũng là như thế. Cái điều thứ hai nữa, người nhỏ xá chào người lớn tôn kính là bởi vì trong người lớn vẫn có một cái Phật tánh trong đó, cho nên chúng ta phải tôn kính. Tôn kính vì người lớn, tôn kính vì họ có Phật tánh. Người lớn tôn kính xá chào người nhỏ có nghĩa là tôn kính bởi vì trong người nhỏ vẫn có Phật tánh. Chứ chúng ta không có hiểu nghĩa thế gian, vì vô chùa là dẹp bản ngã thì chúng ta cầu đạo mới được. Cho nên các vị biết là khi xưa đó, vua A Dục, phải không? Ê, vua Bình Sa Dương và các vị vua khác đó, đến đảnh lễ Đức Phật là không mặc áo mão khân đai để mà đảnh lễ Đức Phật, mặc một áo của người đệ tử Phật bình thường để đến đảnh lễ Phật. Núi Linh Thú các vị đã đi Ấn Độ chưa? Đoạn đường dài như vậy, khi mà vua cưỡi ngựa mà đến nước chân núi rồi là vua xuống ngựa, không phải leo lên lưng ngựa mà chạy thẳng tọt lên trên đỉnh núi để mà xá chào Phật, vì tôn kính Phật. Cho nên bỏ ngựa xuống rồi bắt đầu đi bộ từ trên núi lên đỉnh núi để thành kính xá chào đảnh lễ Đức Phật. Các vị coi phim Thiếu Lâm các vị biết không, mà ngôi chùa Trung Quốc cũng vậy. Làm gì làm chứ mà không thể nào mà vào trong chùa Thiếu Lâm mà mang vũ khí được. Không phải chạy ngựa vô tới chùa Thiếu Lâm được, xuống ngựa hết. Đó là cái duy trì cái thời xưa mà các đời vua chúa Ấn Độ đã từng làm. Ở đây chúng ta không phải là vua, chúng ta một con người bình thường. Nhưng trong con người bình thường này có những cái còn quý hơn vua, có nghĩa là gì? Cái Phật tánh vốn có mà chúng ta phải nên trở về. Mỗi con người tuy trong cái bình thường chúng ta có cái phi thường như Đức Phật, cho nên chúng ta phải cần đến chùa để nương tựa những cái lời kinh, nương tựa những cái pháp môn tu để mà chúng ta học hỏi theo, khám phá ra, tìm lại được cái Phật tánh sáng suốt trong lòng chúng ta. Đó là điểm đến mà chúng ta phải đi chùa. Đi chùa là để tìm lại cái giá trị giải thoát và sự tuệ nhãn, cái tuệ trí đó mà chúng ta đã bỏ quên từ lâu, chúng ta phải tìm lại được. Đó là cái ý mà chúng ta hiểu thêm về cái việc mà ý nghĩa mà đi chùa, chúng ta phải nhớ. Còn nếu giả sử chúng ta cầu sinh cũng là một điều tốt, thể hiện cái sự tính tâm, nhưng đó chỉ dành cho những người mới vào chùa thôi. Còn chúng ta là Phật tử rồi, chúng ta biết là chúng ta không cần phải cầu hoặc sinh, bởi vì cái gì của chúng ta nó sẽ là của chúng ta. Cái gì không phải là chúng ta thì chúng ta muốn cũng không bao giờ có được, mà nhân quả rõ ràng. Nếu giả sử như chúng ta mà muốn thi bác sĩ thì chúng ta buộc phải học ngành y, để cố gắng học thật nhiều để mà thi đạt được cái ước nguyện của chúng ta là do chính chúng ta chứ không phải là do Phật. Chúng ta có làm ăn muôn may bán tắt mà cầu nguyện như thế thì bản thân chúng ta phải tự sửa và tìm phương cách làm sao để mà làm ăn được. Chứ phải vô mà cầu Đức Phật, Đức Phật cho mình làm ăn, không có. Tôi thấy có một số chùa mà xin vô chùa làm ăn không được, rồi bán nhà không được, rồi xin cái bùa, cái phép gì đó, rồi về rồi dán hay là đốt hay gì gì á. Thì cái đó là cái tính tâm tôi không đã động tới. Nhưng mà cái đó nó có cần thiết chăng, chúng ta phải suy nghĩ lại. Chứ nếu giả sử vị thầy đó mà làm được như vậy đó, những ước nguyện đó cho chúng ta, thì thầy đó phải nên làm cho cái thầy đó trước. Cái gì? Làm sao để giải thoát liền đi, đừng có tu lâu quá. Đúng không ạ? Phải có cái bùa gì đó cho cái thầy đó, để làm sao mà cho thầy đó giải thoát sớm. Nhưng mà bản thân thầy đó chưa làm được, cũng đang tu hì hì ở đây nè, làm sao có cái gì để cho chúng ta, có cái phép gì để mà chúng ta làm ăn đâu. Cho nên á, mình hiểu được luật nhân quả, mình tư duy về luật nhân quả rõ ràng, thì chúng ta mới thấy rằng cái nào là chưa đúng chánh pháp, cái nào phù hợp, cái nào không phù hợp, từ chúng ta biết gạn lọc. Nếu như chúng ta vững được lý nhân quả, Đức Phật chưa bao giờ cho ai cái gì, chưa bao giờ cản trở ai cái gì, và cũng chưa bao giờ mà trừng phạt ai cái gì cả. Tự chúng ta làm, tự chúng ta chịu. Đức Phật chỉ là một vị đạo sư hướng dẫn chỉ lối cho chúng ta cách mà giải khổ nếu như chúng ta đang bị đau khổ. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái phương thuốc nếu như chúng ta muốn giải thoát, thì có phương thuốc nào để chỉ cho chúng ta thoát khỏi những cái sự trói buộc làm chúng ta khổ đau. Đức Phật chỉ là một vị đạo sư chứ không phải là một cái vị thần linh để ban ơn giáng phúc cho chúng ta, mà chúng ta đến chúng ta cầu chúng ta xin. Đó chỉ dành cho những người cơ bản cầu xin đến Đức Phật để họ tăng cái niềm tin, để họ biết họ tu thôi. Còn đối với chúng ta đã là Phật tử tuần thành thì phải qua một giai đoạn thứ hai. Gặp Phật là đảnh lễ, đó là trách nhiệm của chúng ta. Đảnh lễ để phát nguyện học theo cái hạnh của Đức Phật, chứ không còn là cái bước cơ bản đầu tiên như những người mới tu là phải cầu nguyện nữa rồi. Từ khi tâm mình thanh tịnh lễ Phật, có nghĩa chính mình là Đức Phật. Phật là gì? Phật là giác giả, có nghĩa là người giác ngộ. Mà người giác ngộ là người đạt được trí tuệ. Mà Đức Phật là một con người bình thường tu hành đạt được trí tuệ thì Ngài gọi là Phật, Ngài thành Phật. Chúng ta cũng sẽ thành Phật nếu như chúng ta theo cái lời dạy của Đức Phật tu nghiêm túc, chúng ta cũng thành Phật. Bởi vì sao? Bởi vì trong người chúng ta vốn có Phật tánh và sẽ thành Phật theo lời quyền ký của Đức Phật, chứ không phải tụng kinh để cãi lộn đâu. Tôi nói như thế thì xin lỗi các vị nào mà tham gia chuyên trì kinh Pháp Hoa một ngày một bộ đó, đó là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái giá trị tụng kinh, rồi chúng ta chuyển biến một chút xíu nữa thì nó hay hơn. Cho nên khi mà tôi đi chùa Phổ Quang ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là tôi nhập hạ mỗi tháng một lần, có nhóm Phật tử nào cứ đi mỗi chùa tụng vậy đó. Mà các vị nghe tụng còn hơn cái tốc độ tụng kinh Lăng Nghiêm nữa, thì các vị nghĩ sao? hơn tụng đại bi nữa. Ở ngoài các vị, xin lỗi các vị, mà ngồi mà nghe không nghe được một chữ nào mà giống như không nghe được cái gì hết. Như thế thì chúng ta có tính tâm, nhưng mà đánh mất đi cái giá trị cao quý khi chúng ta tụng kinh. Các vị vô cái thiền viện thường chiếu ở Đại Tòng Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ, các vị coi một thời kinh chưa tăng tụng, các vị coi an lạc tự tại dữ lắm. Tụng rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh, mà cái giọng rất là nghe là cái nó cảm thấy tâm hồn nó an lạc rồi. Thời kinh chúng ta tụng ở mức độ đủ sức của chúng ta chứ. Tụng gì mà tới ngồi cái 3-4 tiếng. Vậy các vị lớn tuổi 70-80 tuổi ngồi xong rồi què luôn, sao đứng lên nổi. Không, nói thật đó. Thì lúc đó thì con cháu thì tại sao má bị gì? À, má mới tụng bộ kinh Pháp Hoa xong nó què luôn, đi không nổi. Như thế thì con cháu mình sẽ nghĩ sao? Nó nghĩ là mình tu là theo tín ngưỡng hay là mình tu có sự hiểu biết? Làm sao nó có thể đi chùa với mình được? Tuổi trẻ bây giờ nó nhìn rất là khoa học, chứ không phải là tính tâm mù quáng được. Tôi nói như vậy, tôi chưa bao giờ đã phá những người mà theo trì kinh Pháp Hoa một ngày một bộ, tôi không đã phá. Nhưng mà tôi mong các vị đó phải giảm tốc độ tụng lại. Và khi chúng ta trì là chúng ta phải thường xuyên nghe giảng bộ kinh Pháp Hoa. Cái cốt lõi của nó là gì? Đó là cái mà chúng ta mới gọi là tụng kinh và trì kinh. Chúng ta tụng kinh Di Đà, chúng ta trì kinh Di Đà là chúng ta để làm gì? Chúng ta thể nhập vào cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật. Mà khi chúng ta thể nhập vào thế giới thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà là chúng ta phải thể nhập và tập ngay từ lúc mà chúng ta ở chùa Phước Thọ này, Lập Thọ này chứ. Thế giới của Đức Phật Di Đà là chúng ta phải biến thành một cái nơi thanh tịnh ngay tại đạo tràng của chùa Lộc Thọ, thì người đó mới gọi là tụng kinh đúng mức. Hiểu được kinh, giới thiệu kinh A Di Đà giới thiệu cảnh tịnh độ của chư Phật, đúng không? Của thế giới A Di Đà. Cho nên chúng ta tụng kinh thì chúng ta phải thực hành cái nghĩa lý kinh, làm sao chúng ta biến những cái xung quanh chúng ta trở thành thế giới tịnh độ của chư Phật. Cái thực tế nhất của chúng ta là chùa Lộc Thọ này, nó vốn thanh tịnh rồi. Bây giờ chúng ta muốn thế giới chư Phật mình muốn tận hưởng tại chùa Lộc Thọ này, thì chúng ta chỉ cần tu làm sao giữ tâm thanh tịnh để ở trong chốn thiền môn chùa Lộc Thọ này, thì tất cả chúng ta đang ngồi đây là đang ngồi thế giới của chư Phật hiện hữu ở đây nè, chứ đâu có nghĩ đâu xa dữ vậy. Rồi chúng ta tụng kinh A-di-đà để chúng ta phát nguyện học cái hạnh của Đức Phật A-di-đà, thì như vậy chúng ta mới đúng theo cái nghĩa mà người trì kinh A-di-đà, mới hợp theo cái nghĩa là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Chứ không phải tụng để trả nợ quỷ thần, để tụng để đếm bộ đâu. Các vị có biết khi mà Tổ Huệ Năng có một vị tín chủ truyền chuyên trì kinh Pháp Hoa, nhưng mà trì kinh bằng cách nào? Mỗi chữ lạy một lạy, suốt như vậy suốt 30 năm. Suốt 30 năm. Khi cầu kiến đảnh lễ Đức Huệ Năng, cái mông của ông này nó chổng lên trời. Lục Tổ Huệ Năng nói là ngươi tu pháp môn gì? Ông này nói là bạch tổ, con tu pháp môn trì kinh Pháp Hoa. Tổ bảo ông trì như thế nào? Nói bạch tổ là con cứ đọc một chữ, con lạy một chữ, suốt như thế con trì được 30 năm. Ngài Huệ Năng nói như thế thì ngài đã có công đức chưa? Thì Phật tử này nói dạ bạch tổ thì con nghĩ là cũng có công đức, bởi vì con trì tới 30 năm rồi. Tổ nói ngươi chưa có công đức gì cả. Các vị nghĩ sao? Và bây giờ lỡ mà có người nào hỏi các vị có ăn chay trường không? Thì các vị trả lời sao? Nếu ai ăn chay trường thì các vị trả lời sao? Hả? Trời, đang băn khoăn lo lắng này. Không biết ông thầy Thành có gài gì không, đúng không? Ăn chay trường thì nói ăn chay trường chứ sao im lặng. Ăn 10 ngày thì nói 10 ngày, mắc cái chứng gì im lặng. Đúng không ạ? Dạ. Ờ, 2 năm rưỡi hả? Dán ăn thêm 5 năm nữa nghe. Nhưng mà khi các vị mà biết chúng ta ăn được 1 năm, các vị biết chúng ta ăn được 2 năm, thì các vị phải nhớ cái tâm của chúng ta đã tới đâu rồi khi chúng ta tu. Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải chúng ta ăn chay để chúng ta đếm năm, đếm tháng, để mà chúng ta khoe coi chừng sẽ bị ngược tác động, ngược lại. Tôi không khuyến khích các vị từng ăn chay trường. Tôi cũng không khuyến khích các vị là cản các vị ăn chay. Nhưng mà tôi chỉ mong các vị khi các vị ăn chay là tâm chúng ta cũng phải chay. Có nghĩa là miệng ăn chay thì miệng cũng phải tu chay. Chứ đừng có nhiều chuyện. Phật tử chúng ta có cái bệnh là cái tập cái ngồi không là bắt đầu là bà tám bà chín xuất hiện hết. Thế là gọi là ăn chay. Có ai có bị trong trường hợp này không? Có hết chứ chị. Thực tế là như vậy đó. Thấy không ạ? Cho nên sở dĩ đạo Phật bắt tâm của chúng ta khuyên chúng ta ăn chay có ý hết á. Chứ không phải là khuyên chúng ta ăn chay là chỉ tránh sắc sanh, đơn giản quá, không phải. Ngày nào mình ăn chay, ngày đó mình nhớ mình là người tu. Mình nhớ mình là người tu thì mình phải thân khẩu ý, phải thanh tịnh, phải tu luyện. Chứ hôm nay ăn chay ở chùa A Di Đà Phật ra ngoài đi buôn bán, người ta mới vừa mình mở cửa hàng bán ha, cái cô gái là tới, cô ơi cái này quả này nhiêu vậy, thanh long 10.000 ký con, nhỏ cầm lên dục xuống, cầm lên dục xuống, bắt đầu mình nổi máu xông thiên, nó trả giá không được cái bỏ đi, bắt đầu mình đốt không long người ta. Sao mình ăn chay, ăn chay kiểu đó không được. Nó thực tế, cho nên chúng ta ăn chay là tốt, nhưng mà chúng ta biết ăn chay là mình phải tu. Mà mình phải tu là mình tu từ trong gia đình cho tới xã hội, cho tới khi mà nơi chúng ta đang làm việc. Làm thế nào để lời ăn tiếng nói chúng ta người ta quý kính mình, thì nghĩa ăn chay mình mới gọi là người ăn chay. Chứ còn các vị ăn chay trường mà đụng sân là đụng cái giận, đụng cái là chửi mắng người ta, đụng là phân năm xẻ bảy trong vấn đề đạo tràng này, ăn chay để làm gì? Bôi bát đạo Phật đại thừa của chúng ta, chúng ta tội dữ lắm. Là phải như vậy. Một ngày cũng được. Học trò tôi không bao giờ khuyến khích ăn chay nhiều, cũng không bao giờ cản nó không ăn chay. Nhưng mà cái cơ bản tôi tập cho nó một tháng ăn ngày trước hẳn. Tuổi trẻ mà, nó ăn ngày là quý lắm rồi đó. Mà một ngày nó ăn, nó phải đúng theo nó là một người tu sĩ. Nó giảm bớt ăn chơi chát tán, nó giảm bớt chửi thề, nó phải giảm bớt với ba cái chuyện vớ vẩn ở đời. Mà những cái gì xấu nó phải giảm, mà những cái gì tốt nó tăng trưởng, thì đó ngày ăn chay nó có xứng đáng. Cái thực tế của nó, khi nó làm được một ngày, khuyến khích nó có thể làm được hai ngày hay không, nó phát tâm cứ như thế mà làm, công đức rất là lớn, nghĩa ăn chay mới đúng mức của nó. Còn nay tôi thấy một số người khuyến khích, đụng đâu cũng khuyên ta ăn chay, đụng đâu cũng ăn chay trường, con ăn chay trường hả? Ồ tốt đó, này kia biết tốt không? Ví dụ thằng bé này nó ăn chay trường này, thầy nói tốt, thầy chưa bao giờ nói tốt. Tuổi trẻ nó ăn chay trường chưa nói tốt. Cái tốt hay không là nó đối diện nghịch cảnh mà nó không bị chi phối, cái đó là tốt. Thế nó ăn chay trường mà nó cũng có bồ, có người yêu, nó dẫn vòng vòng đi ngồi 5-3 này. Thế thì ăn chay trường đâu phải nghĩa đó. Khẳng định cho giới trẻ nó thấy được ăn chay nó rất quan trọng cái nghĩa của đạo Phật của mình. Chứ không phải trở thành một cái tập tục gọi là cho nó hay, không phải vậy. Cho nên tôi nói như thế, các vị nào ăn chay được 10 ngày là tốt, 4 ngày là tốt, 6 ngày là tốt, nếu mà 1 tháng là tốt, mà trường chay càng tốt nữa. Nhưng nhớ ăn chay là gì? Phải nhớ vậy thôi. Ăn chay mà để người ta coi thường mình thì đừng ăn chay. Ăn chay mà để mà đi tới đâu người ta chạy tới đó thì đừng ăn chay, ăn mặn tốt hơn. Ăn chay mà đi tới đâu người ta rải muối gạo thì cũng coi chừng nó chết sớm. Thế mà. Cho nên các vị Phật tử, chúng ta là những sứ giả của Như Lai. Chúng ta tu như thế nào cho nó thật tu thật học. Tu ít cũng được, từ từ mình tu, chậm như rùa mình cũng đến. Nhưng mà tu nó phải tương đối một chút, để chúng ta nhớ chúng ta ra đời, luôn luôn nhớ chúng ta là đệ tử Phật. Thì bất cứ hành vi, cử chỉ, động niệm, cư xử như thế nào để xứng danh là đệ tử Phật. Như thế thôi. Mình làm được như vậy có nghĩa là mình đã cống hiến cho nhiều cái công đức mà chúng ta đã tự tạo. đóng góp cho Tam Bảo, cho cái việc phát triển đạo Phật của chúng ta ở mọi nơi, đóng góp cho xã hội quá tốt. Thực tế là nó như vậy. Cho nên chúng ta, cái ý nghĩa mà chúng ta đi chùa, chúng ta phải khẳng định rõ ràng chùa là cái nơi để mà mài dũa tính khí của con người từ phàm cho tới thánh, mài dũa cái tính sân hận của con người trở nên hiền hòa, mài dũa những cái tính xấu ở đời để phát triển những cái điều thiện lành. Như vậy thì chúng ta đi chùa mà chúng ta thấy chúng ta sửa tính nết á, thì chúng ta biết được cái nghĩa đi chùa chúng ta có công đức. Nhưng mà tôi thấy một số người đi chùa đi lâu thành lão làng đó, lãnh đạo xong rồi hành hùng bá thiên hạ, có quyền có tước, cấm người này bắt người kia đủ thứ á, nó ra cái trò gì không biết. Thậm chí lấn quyền trụ trì nữa, nếu như mà chúng ta đã có công đức quá nhiều với chùa chiền. Có một số người là trong tình trạng đó nhiều lắm. Cho nên chúng ta nhớ, làm gì là làm, nhất nhất phải tôn kính các vị xuất gia. Cho dù người đó có xấu chăng nữa, nhưng họ đã thọ đại giới, họ đã thọ đại y của Đức Phật. Chúng ta tôn kính là tôn kính giới thể của cái người này đang thọ. Chứ chúng ta không tôn kính cái thân của con người này, chúng ta vẫn có phước như thường. Ngược lại, người xuất gia mà phạm những cái điều mà người ta chê trách, xấu hổ cho tăng đoàn, người tu sĩ đó đọa, mình không đọa. Cho nên không cần phải lo lắng, không cần phải dèm pha. Mình cứ nên tôn kính, bởi vì tôn kính không phải con người xấu đó, mà tôn kính vì người đó là một tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Tôn kính vì cái pháp của Phật nó rõ ràng. Cho nên bất kính tăng là chúng ta tọa đọa dữ, cho nên không nên. Tập vô chùa nhìn Phật, đừng nhìn ai hết, mất công sanh phiền não. Ví dụ như chúng ta vô chùa, lỡ trong chùa này có một sư cô nào ngang tàn, hống hách, tánh thẳng thắn, phải không ạ? Vô là xá chào, cái làm gì xá tôi. Tự nhiên mình thấy bà này vô duyên, vương, tự nhiên trong đầu mình sẽ xuất hiện. Tôi nói ví dụ thôi. Thằng này vô chùa gặp một ông thầy, ông chống hai cái tay bên hông, bà đi đâu đây? Dạ con vô con lễ Phật, con thăm thầy. Thăm tôi thì chi? Cúng thì cúng, như thăm tôi thì thăm chi? Ví dụ vậy đó. Trong tâm trạng các vị có hoan hỷ không? Làm gì hoan hỷ? Tại sao chúng ta không hoan hỷ? Bởi vì chúng ta luôn luôn có cái tâm niệm đó, hài lòng chúng ta thì chúng ta thích, không hài lòng chúng ta là chúng ta sẽ không thích. Tôi không biện hộ cho những người tăng hay những người ni xấu, không phải. Mình phải chấn chỉnh cái cảm xúc của mình. Chùa là cái nơi luôn mang những cái nghịch cảnh cho chúng ta, luôn cản trở bước đường tu chúng ta. Bởi vì á, đi chùa tu càng nhiều, chúng ta càng thấy nhiều cái điều khó khăn mà chúng ta phải cần vượt qua. Để ý các vị sẽ coi, nhiều phiền não ở trong chùa là phải có sự thử thách đấy. Ai nói trong chùa thanh tịnh là bản thể thôi, ma quỷ không á, thử thách mình chứ. Ma quỷ đó là gì? Là những cái sự cản trở không cho mình đi đến chùa, không cho mình tu niệm. Mặc dù chúng ta ở trong chùa rồi, chúng ta cũng bị cản trở, bởi vì thấy người này người kia, ông thầy nọ bà sư cô kia, thấy khó chịu quá, mình không chán, mình không tu, không đi chùa này nữa. Đó là cái mình bị ma cám dỗ chúng ta. Bởi vì chúng ta tu á, không phải vì Phật, vì Tam Bảo, mà vì ông thầy đó, bà sư cô đó, là chúng ta sẽ bị mất đi cái tính tâm. Nâng này tôi đang nâng cao hơn chút á. Nhưng mà dĩ nhiên nói đi nói lại, người xuất gia phải là mô phạm. Làm sao để làm cái nền tảng tạo được cái uy tín cho Phật tử tín ngưỡng, đó là trách nhiệm của người xuất gia. Còn nếu người xuất gia mà không làm được như thế, người xuất gia mất đi bổn phận và có lỗi với Tam Bảo. Chứ còn hầu hết người xuất gia chúng tôi, nếu mà thật sự đó, một cái nhìn thật sự là đối với Phật tử rất tôn trọng và tôn quý. Bởi vì người Phật tử là đóng vai trò làm nền tảng phát triển căn nhà Phật giáo, chứ không phải là chư tăng chư ni. Chư tăng chư ni giống như là những cái cột này. Phật tử giống như cái nền nhà. Nếu nền nhà không chắc thì chưa chắc cột có thể dựng đứng được. Cho nên tất cả xuất gia và tại gia là những cái người luôn khắng khích hỗ trợ tương đồng với nhau để mà kết chặt lại tạo thành một ngôi nhà chánh pháp. Không có Phật tử chư tăng chư ni không thể tu và hành đạo được. Ngược lại, nếu không có chư tăng chư ni thì Phật tử không thể tu hành được. Đó là cái thực tế. Cho nên ai cũng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, người Phật tử luôn tôn kính bậc xuất gia, người xuất gia cũng luôn tôn kính những người Phật tử thuần túy, thuần tu. Đó là cái gì lẽ đương nhiên. Chứ không phải rằng là chúng ta nghĩ Phật tử là phải ăn sao, rồi Phật tử là phải thế này, không phải, thật sự là như vậy. Còn luật của chùa là người tu ăn riêng, người Phật tử ăn riêng, để mà tôn trọng cái quy tắc nó rõ ràng, chứ không phải là coi thường các vị đâu. Phải nhớ như vậy. Cho nên Phật tử rất quan trọng, đóng vai trò quan trọng lắm. Các vị đi đâu các thầy, các sư cô đều quý, và sẽ không quý nếu như các vị phá tăng đạo, tăng bảo, phá chùa chiền, dứt khoát không ai thích cả. Cho nên các vị đi đâu, các vị đừng sợ người ta ghét các vị, người tu không ai ghét các vị đâu. Đều quý, bởi vì các vị là đóng vai trò quan trọng lắm. Các vị làm được việc Phật sự mà chúng tôi có những cái chúng tôi không làm được. Ví dụ, chúng tôi chỉ là chuyên về đạo thôi, một mảng thôi. Còn các vị Phật tử là vừa lo cái việc vai trò của thế tục, đã là mệt rồi đúng không? Vừa lo luôn cái vai trò là ủng hộ bảo vệ cho đạo pháp. Hai vai trò nó đè nặng hai vai của các vị. Các vị cực hơn chúng tôi nhiều. Còn chúng tôi thì mặt đời chúng tôi đâu quan tâm. Nhưng mà mặt đời các vị đứng vững được, các vị làm tròn được là các vị thật sự là vĩ đại. Nó phức tạp lắm chứ. Cỡ tôi kiểu này mà tiến sĩ ra cũng đời nó xoáy tôi, nó té luôn chứ ở mà giỡn chơi hoài. Biết gì đâu, phải không? Cho nên là ai mà dạy lắm thì mấy bánh lấy mấy ông thầy tu, đừng lấy để cho mấy ông tu đi. Thiệt á, lấy ra không làm ăn gì được đâu. Có nước mà đi gõ mỏ cũng chưa đủ cơm mà nuôi chứ đừng nói. Cho nên các cô nào á, lỡ mà va chạm với ông thầy nào, lỡ yêu thì làm mơ thôi cho người ta tu nha. Ngược lại quý sư cô cũng vậy, nói thiệt. Chúng tôi ở đây cũng sợ dữ lắm á. Nó nói thiệt như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta bảo vệ tăng bảo, bảo vệ là bảo vệ người tu, hộ pháp cho người tu, là không để cho người tu bị ảnh hưởng ở xung quanh. Cho nên cái việc đời các vị phải là người tư vấn cho những người xuất gia chúng tôi, để nắm bắt được, để kinh nghiệm được, để mang cái kinh nghiệm đó ra hoằng đạo. Cho nên những vị hộ pháp là quan trọng lắm, chứ không có phải người tu là gọi là giỏi, không có giỏi đâu. Đối với sự đời rất là yếu, giỏi hiểu biết thôi, về đạo thôi, chứ không có giỏi kinh nghiệm cuộc đời đâu. Cho nên tất cả Phật tử luôn hỗ trợ quan điểm kinh nghiệm cuộc đời, cung cấp cho người tu, bảo vệ bằng cách trang bị cho người tu vững hơn một chút về mặt thế tục. Ngược lại, người tu trang bị cho Phật tử hỗ trợ thêm về mặt tâm linh, để Phật tử đủ sức đối phó trong cuộc đời thế tục phức tạp này. Cho nên chúng ta đều nương nhau, chúng ta đều học hỏi lẫn nhau, chúng ta đều cùng nhau bước trên con đường tu học giải thoát giác ngộ, với mục đích là nâng cao đạo đức giá trị cá nhân và đạt được trí tuệ giải thoát. Chúng ta cùng đi cùng thuyền hết trơn á. Mà cùng thuyền mà phải biết tôn trọng nữa. Sở dĩ mà chúng tôi là người tu chưa chắc có những điều mà chúng tôi có thể biết như các vị. Cho nên bản thân ai thì tôi không biết, nhưng mà tôi luôn luôn tôn kính Phật tử. Và đặc biệt những người có tín tâm tôi càng quý hơn nữa. Đó là thật lòng tôi nói như vậy. Cho nên mong các vị làm tròn cái vai trò của người Phật tử, đúng theo cái giá trị của chính mình. Chúng ta quý các thầy, chúng ta quý các cô là chúng ta phải bảo vệ và phải góp ý một cách rất chân thành. Ví dụ như chúng ta đi tới chùa này, chúng ta đi tới chùa kia, thấy trụ trì làm những cái việc mà nó bất lời, chúng ta phải nên cố gắng giải thích một cách làm sao thuyết phục để trụ trì đừng rơi vào những cái việc sai, những việc không phù hợp, những việc bất lợi cho Phật sự của Tam Bảo. Chúng ta phải là như vậy, chứ không phải là vì sợ không dám nói, sợ bị la đó, không được. Nó nói thiệt. Cho nên rằng cái ý nghĩa đi chùa nó rất là cao quý, mà nó có lợi cho chúng ta rất là nhiều. Làm sao ngày hôm nay chúng ta đi chùa được? Chúng ta phải có được cái sự an lạc giải thoát trong tâm hồn, trong cái nội tâm của chúng ta. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi chùa thì chúng ta thấy cái thời gian mà chúng ta tận hưởng cái sự an lạc hạnh phúc này có tăng trưởng được thời gian chưa? Tăng lên một phút là quý, cứ thế mà tăng. Như vậy chúng ta từ từ, chúng ta đã tập sống trong thế giới chư Phật ngay tại bất cứ một nơi nào. Chứ không cần phải mà cứ nghĩ tới Tây Phương không, trời ơi xa lắm. Không biết mà cứ nghĩ hoài về, biết về đâu. Cho nên mình phải trở về thế giới chư Phật đúng. Mà thế giới chư Phật là thế giới thanh tịnh. Mà muốn trở về thì tâm mình cũng phải dọn tâm nó thanh tịnh mới về được chứ. Đó mà. Cho nên những người tu niệm Phật phải làm ơn giúp giùm. Hằng ngày niệm Phật có nghĩa hằng ngày gột rửa thân tâm của chúng ta. Chứ không phải là niệm Phật là lúc nào cũng nhớ tới Phật. Nhớ bằng cái miệng cũng không phải là gọi là nhớ. Nhớ là phải thực hành theo mới gọi là niệm Phật. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở chùa gì vừa rồi đó. Niệm Phật cấp độ thứ tư là gì? Là nhớ tới hình ảnh của Đức Phật thì phải nhớ tới cái hành động của Đức Phật. Những cái hành của Đức Phật đã từng làm gì trong suốt 40 mấy năm trời hiện hữu thuyết pháp, mang lại lợi ích cho mình, cho người khác, cho xã hội và cho tất cả mọi con người. Thì mình niệm Phật có nghĩa là mình làm hành động gì cũng phải đều nghĩ đến con người và mọi người khác. Có lợi thì chúng ta làm, không có lợi đừng làm. Thì cái nghĩa niệm Phật bắt đầu giai đoạn thứ tư là không ngồi niệm nữa, không tâm niệm nữa, mà lăn xả trong cuộc đời để bằng hành động như thế, gọi là niệm Phật thực tế, niệm Phật ứng dụng đó. Chứ không có ngồi một đống như thế này mà niệm Phật hoài một tiếng cũng gọi là hay chưa, mới có ban đầu thôi à. Niệm Phật là nhớ tới Phật không? Niệm là ghi nhớ, Phật là Đức Phật, Phật là sự trí tuệ. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật và chúng ta nhớ, chúng ta phải đạt được trí tuệ, đó là cái điểm đến của người niệm Phật. Niệm Phật là phải nhớ đạt được tới trí tuệ. Mà nhớ như thế thì ban đầu chúng ta phải niệm bằng miệng, niệm bằng danh hiệu của Đức Phật ngay từ ban đầu. Cho tới khi giai đoạn tư là biến cái niệm Phật thành hành động cụ thể. Lăn xả vào xã hội làm hạnh Bồ Tát. Cái gì mình làm có lợi cho mình và người khác, cho xã hội, phù hợp với chánh pháp, phù hợp với đất nước, phù hợp với pháp luật mà phù hợp với đạo đức con người và truyền thống của người Việt Nam, thì cái điều đó chúng ta làm đều mang ý nghĩa là niệm Phật trơn tránh là như thế. À, tôi giảng thì như tôi giảng ở chùa Thiên Hòa là phải. Đó, chúng ta phải nhớ, đừng có chấp vào mà niệm Phật, niệm tới vô niệm là sao? Niệm tới vô niệm là cái dạng đó đó. Cái gì không còn niệm nữa mà biểu hiện bằng cái hành động cụ thể, dấn thân làm hạnh Bồ Tát. Chứ phải vô niệm là coi như cứ ngồi đi đâu cũng ngồi không mà niệm Phật. Vì mà thấy người ta chết cũng ngồi đây mà cứ niệm Phật gì hoài. Thấy người ta khổ ngồi đó mà cứ ngồi niệm Phật, không đúng chỗ. Không đúng chỗ đúng nơi. Cho nên các vị nhớ một điều, phải lăn xả. Đó là giai đoạn tư, mà giai đoạn cuối cùng. Điểm đến của người niệm Phật là phải biểu hiện hành động cụ thể. Thì cái đó, cái công đức niệm Phật nó mới có giá trị. Chứ đừng có nghĩ là mà niệm Phật cứ cầu Phật rước chúng ta. Không, mình rước mình chứ ai mà rước mình. Nó rõ ràng. Lẽ ra tôi nói thiệt là hôm nay tôi định giảng ở đây là cái chủ đề gì biết không? Ý nghĩa của việc phóng sanh. Nhưng mà nãy tôi vô tôi thấy ni trưởng để cái thùng công đức phóng sanh gì đó, nên tôi nói thôi để tôi giảng chỗ khác. Hả? Ni trưởng làm cái hạnh này á, nó có ý của ni trưởng. Nhưng mà tôi sợ Phật tử hiểu sai đi đó. Nhưng mà tôi nãy giờ từ cái bước mà tôi bước từ ở bên đó mà tôi bước lên pháp tòa, tôi đang lưỡng lự phân vân có nên giảng hay không, cứ vậy hoài. Cái chân phải tôi nói nên mà chân trái tôi nói không, mà bước lên đây tôi bước ngay cái chân trái cho nên tôi không giảng. Cái phóng sanh có giá trị lắm, mà cái việc phóng sanh này là bao nhiêu dư luận đang bàn tán. Phóng có nghĩa là phóng thích. Mà phóng thích á, cái mang cái nghĩa là nó giải thoát. Có phải không ạ? Sanh đây á là hữu tình chúng sanh. Mà hữu tình chúng sanh gồm có ai? Gồm có con người và con vật, gọi là hữu tình chúng sanh, là người có tình thích. Chúng sanh có tình thích đều gọi là hữu tình chúng sanh. Còn vô tình chúng sanh là cây cối nè, nó không có tình thức, gọi là vô tình chúng sanh. Bây giờ từ phóng sanh có nghĩa là giải phóng, làm cho chúng sanh hữu tình thoát khỏi cái gì đó. Cái nghĩa nó gọi là nghĩa phóng sanh. Ở đây á, pháp môn tịnh độ dạy chúng ta ngoài phương pháp niệm Phật thường bố thí và phóng sanh. Bố thí có nghĩa là xả. Xả có nghĩa là tập cho chúng ta giải phóng những cái mà chúng ta đang bị chấp. Mà những cái chúng ta chấp là làm cho chúng ta ràng buộc đau khổ thì chúng ta nên xả. Xả bằng cách nào? Nên bố thí chia, chia ngọt sẻ bùi cho những người đau khổ, những người khổ hơn chúng ta. Biểu hiện cái sự mà từ lòng từ, lòng thương yêu, biểu hiện cái sự chăm sóc của người Việt chúng ta thường có cái tánh này. Mà ở nước ngoài nó không có cái tánh này. Người nước ngoài không có cái tánh thương người ở mức độ mà như chúng ta. Họ thương vẫn thương người nhưng mà thương theo cái kiểu mà nó rõ ràng. Chứ còn của mình là thương theo việc tình cảm vốn có. Cho nên thì cái nghĩa phóng sanh các vị muốn hiểu thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa phóng sanh là thế nào ạ. Phóng sanh có nghĩa là làm cho các chúng hữu tình ra khỏi sự ràng buộc. Ràng buộc cái gì? Chấm 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 để đó trước. Các vị hiểu chưa? Cho nên là tịnh độ tông người ta giải rõ ràng. Cho nên trước hết chúng ta muốn niệm Phật là chúng ta phải học cái hạnh lòng từ, buông xả. Cho nên mới gọi là bố thí và phóng sanh. Bố thí có nghĩa là tập cho chúng ta buông xả cái mà chúng ta đang chấp vào, cái chúng ta đang tham, đang thích mà chúng ta giữ lại á, hãy buông xả nó. Buông xả này có nghĩa không phải dục nó đi, mà phải làm sao gìn giữ nhưng mà không cố chấp, gọi là buông xả, nghĩa giải thoát tôi đã từng nói. Thứ nhất là phải bố thí, biết buông xả cái ích tánh ích kỷ của chúng ta, mở rộng lòng từ để mà bố thí giúp đỡ người. Đó là hiện thực hiện cái hạnh từ, lòng từ, cho nên chúng ta phải bố thí. Muốn niệm Phật, muốn đến giảng sanh thì chúng ta phải có lòng từ, thương tất cả mọi người, tôn trọng tất cả mọi người và làm cho tất cả mọi người được lợi ích bằng cái hạnh bố thí mà chúng ta từng phải làm. Ngoài đời người ta ít có sự bố thí. Tự nhiên mà vô sinh xỏ ai cho, què đuôi sức mẻ sinh thì còn cho, chứ mà thanh niên trai tráng vô, bà ơi cho tôi 100.000 ai cho? Không cho được. Đó là cái nghĩa bố thí. Cái nghĩa phóng sanh này hàm ý không phải dạy chúng ta nói hữu tình chúng sanh mà chúng ta, tôi thấy toàn là phóng thích cái gì hả, cá chim ốc nè, rồi gì nữa, ảnh ương hả, lương hả. Có bao giờ các vị phóng sanh con rắn không hả? Có hả? Rắn hổ mang có bao giờ mua để phóng sinh không? Đấy, có phải không à? Bởi vì mình chưa hiểu được phóng sanh, mình cứ toàn nghĩ thú vật không à, không hiểu đúng mức. Sanh đây là hữu tình chúng sanh, từ hữu tình chúng sanh tới là vô tình chúng sanh, sanh đây gọi là chúng sanh nói chung, phải giải thoát nó, phải hướng cho họ thoát khỏi cái ràng buộc. Nghĩa của nó là gì? Bây giờ các vị phóng sanh các vị còn phân biệt đó. Bò cạp các vị có bao giờ mua để phóng sanh không? Không. Rắn hổ mang càng không. Có bao giờ ai mua con hổ, bò cạp, bè mà để phóng sanh không? Coi chừng nó ngà phản tác dụng, đúng không? Vô chùa Lộc Phật Thọ này mua con hổ, bạch ni trưởng cho con phóng sanh, ni trưởng cũng không dám nữa, thì đừng nói. Đứng gần còn không dám nữa. Thả ra thả đi đâu? Thả ra khỏi chùa coi chừng công an tới nó tóm đầu mình ấy. Cho nên cái việc phóng sanh chúng ta phải hiểu được phóng sanh là thế nào. Tôi nói đó là nói sự thật, các vị phải nhớ được, đừng bao giờ làm oan ngố đi cái tư tưởng của người tu niệm Phật về việc phóng sanh. Đa số các vị cứ nghĩ con thú không ạ. Mà đã nói phóng sanh cho là con thú đi cũng phải biết chọn lựa. Mà đã phân biệt như thế thì đâu gọi là hạnh Bồ Tát. Thú thì có nhiều loại, thú dữ ai dám phóng, hiền hiền, hoặc là thậm chí con thú gì mà nó rẻ tiền mới mua mới phóng sanh được chứ, mắc tiền sao được, phải không? Có bao giờ các vị mua con chim gì mà biết nói, con két phải không? À, hay con công, con két gì á, Có những con chim quý các vị mua, các vị mấy chục triệu các vị dám mua để phóng sanh không? Tại sao? Tiền đâu mua mắc quá. Cho nên khi phóng sanh đã phân biệt rồi làm sao có công đức? Cái nào rẻ rẻ nhiều nhiều mới mua. Cá phải mua cá lia thia chứ ai mua cá rô. Đó, vân vân và vân vân. Cái người rất đơn giản, các vị coi coi hợp hay không à. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phóng sanh có nghĩa là người tu niệm Phật luôn nghĩ tới việc phóng sanh, nên làm những việc phóng sanh. Có nghĩa là chúng ta phải phóng thích, giải phóng cái trong người chúng ta đang bị trói buộc. Con người chúng ta phải làm cho con người chúng ta phải giải thoát chứ. Giải thoát cái bản ngã, giải thoát cái tham lam, cố chấp. Giải thoát cái đó là cái điểm chính mà tư tưởng tịnh độ muốn cho tất cả con người chúng ta phải hướng về. Nên đây tôi thấy các vị toàn là nghĩ tới con vật không à. Cho nên chính vì vậy chúng ta bị tác động ngược lại. Một số dư luận nói rằng nếu chúng ta thả cá, chúng ta thả cá để rồi cho làm giàu cho những người bắt cá. Đúng chứ. Nếu chúng ta không mua thì làm sao có người đi câu? Nếu chúng ta không thả thì làm gì có người đi bắt? Cho nên cái này sanh, cái kia phải sanh. Mình tính làm sao nó phải hợp tình hợp lý. Cái tu làm sao người ta phải phục về đạo Phật của chúng ta. Đệ tử Phật làm việc gì phải có đầu óc, phải hợp lý, phải hợp tình, phải hợp với thời thế, hợp với khoa học và triết lý, phù hợp với chánh pháp mới gọi là phóng sanh đúng chỗ. Cho nên cái hành động mà ni trưởng hướng dẫn chúng ta tập phóng sanh mới là ni trưởng mới tập cho chúng ta giai đoạn đầu thôi, chưa có kịp nâng các vị lên. Nhưng hôm nay tôi thấy ni trưởng nâng thêm một chút nữa. Cho nên chúng ta chấp vào cái phóng sanh. Một số thầy hướng dẫn Phật tử cả mấy chục triệu đi phóng sanh, quá uổng đi, quá uổng. Tôi không bao giờ bác bỏ phóng sanh ra, nhưng mà tôi muốn các vị hiểu rõ phóng sanh và một cái thực tế giải phóng tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình. Có nghĩa là mình cứu giúp đó, nói rõ là cứu giúp đi. Bây giờ bây giờ tôi hỏi các vị nha, con người và con vật đang bị nạn, chúng ta giúp ai trước? Người ưu tiên chứ. Bây giờ chúng sanh đang cần cái sự giúp đỡ các vị đây, không giúp thì toàn giúp con thú không à. Như thế thì cái tuệ, cái nhận thức của các vị phóng sanh có đúng chưa? Bao nhiêu người trên cuộc đời này còn khổ đau, bất hạnh, không có nhà ở, không có gạo ăn. Các cháu nhỏ không có trường lớp đi học, không có tiền đi học. Tại sao chúng ta không giải phóng cái khổ của các cháu? Tại sao chúng ta không giải phóng những cái khó khăn để mà giúp các cháu thành đạt? Cái thực tế chúng ta không làm. Đúng không ạ? Chúng ta giúp con người để con người giúp cho xã hội và cho Phật giáo chúng ta. Còn bây giờ chúng ta giúp cho các loài sinh vật á, giúp cho ai? Hả? Cũng giúp cho con người, nhưng mà con người mà bắt cá, họ giúp cho họ có tiền, họ ăn chơi xác tán, như thế thì mình cũng chưa chắc là có công đức nữa. Nói đi là nói lại, làm gì các vị cũng nên có cái phóng sanh vẫn duy trì, nhưng mà mua ít ít để hình thức để mà gợi nhớ lại chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải nên phóng sanh tất cả, mở lòng từ. Mua cá ít ít thôi đừng nhiều. Mua ốc, mua yết gì ta cũng ít ít thôi. Ốc nó luộc ăn được mà, đúng không? Hôm bữa tôi nhớ tôi có phóng sanh chỗ này, tôi nhìn thấy ốc mà hình như ốc đó, ốc gì hút hút á. À, đúng không? Nếu chúng ta phóng sanh không khéo á, những người nghèo không có gạo ăn, ta lấy ốc người ta luộc ăn cũng được vậy. Đúng không? Cá đó người ta kho ta ăn cũng được vậy. Như thế thì chúng ta làm sao? Không có lợi ích gì cả. Trực chỉ đối diện đầu tiên nhất là con người của chúng ta trước. Một mặt là lo cho con người, một mặt lo cho tất cả các loài sinh vật. Điều này chúng ta cần phải nên làm. Lo con vật ít ít thôi, bởi vì con người hay lạm dụng con vật để sống. Cho nên chúng ta không thể nào ủng hộ như thế được. Quay trở lại giúp cho con người thực tế của chúng ta. Phóng sanh có nghĩa là giải thoát cho con người mọi những cái gì mà người ta đang bị khó khăn. Giải phóng cái khó khăn đó có nghĩa là chúng ta làm cho chúng ta, người đó giải thoát. Nghĩa phóng sanh là như thế. Phóng là phóng thích, là giải phóng, là thoát khỏi. Sanh là cái sanh mạng, là cái con người hoặc con vật, là chúng sanh. Khi người ta đau khổ, chúng ta đến để chúng ta chia ngọt sẻ bùi, để hóa giải cái sự đau khổ đó bớt đi. Có nghĩa là chúng ta đã giúp cho họ phóng sanh họ ra rồi. Đạo Phật chúng ta nó hiểu sâu lắm. Hồi nãy nói thật là tôi suy nghĩ tôi sợ các vị bị sốc, nên tôi bàn với mấy anh chị ở đây, tôi nói không biết có nên hay không nên. Mà đúng ra cái này là một chủ đề cả hơn một tiếng. Nhưng mà tôi chỉ tóm sơ sơ cho chúng ta thấy, hãy để tôi chỉ mở ra cho các vị thấy. Ngoài việc phóng sanh các loài sinh mạng, các vị nên tập trung cho con người thực tế nó hay hơn. Thứ nhất, hợp với xã hội yêu cầu, hợp với chánh pháp, hợp với việc làm của người đệ tử Phật mà xã hội con người chúng ta đang cần. Ví dụ như mấy đứa em học sinh nghèo ở đây, anh ấy có phải không? Đó là cái hạnh mà ni trưởng đang làm việc phóng sanh đó. Việc chúng ta từ thiện có nghĩa là chúng ta làm cái việc phóng sanh đó. Chúng ta hãy biến, đừng đặt nặng cái việc phóng sanh con cá, con ếch, con nhái, mà biến nó thành cái hành động cụ thể phóng sanh ở mức độ đi vào cuộc đời thực tế, thiên biến dạng hóa đó. Mỗi con người mà chúng ta phóng sanh đúng chỗ đúng nơi thì chúng ta đã góp một cái phần lớn cho việc phát triển xã hội nơi chúng ta đang sống, làm cho cái giá trị Phật giáo nó tỏa ngát, người ta sẽ hướng về chúng ta. Bao nhiêu dư luận ta nói, bây giờ chúng ta thả chim để rồi những người thợ săn bắn chim, bắt chim để đi bán, làm giàu cho những người thợ săn. Cho nên các vị đi sông Hằng các vị sẽ thấy, sông Hằng đó, ở Ấn Độ đó, người nào cũng mua cả xô, bắt đầu khấn, bắt đầu có ông thầy, có nhiều thầy cũng tụng kinh đó nha, tụng kinh để cho phóng sanh, nhưng mà tôi không hiểu rằng tụng cho ai. Khi chúng ta sống phóng sanh, chúng ta tụng kinh là tụng cho ai? Tụng cho cá hay là tụng cho người phóng sanh? Nó rõ ràng chứ. Hả? Các vị thường phóng sanh phải không? Có thầy nào tụng kinh cho các vị không? Có hỏi thầy là tụng cho ai không? Hả? Đó là một vấn đề thực tế. Bây giờ chúng ta nếu mà tụng cho con cá hiểu không? Con cá nói mình hiểu không? Hai thế giới khác nhau thì tụng cho ai? Đó là một cái vấn đề. Cho nên cái hình thức phóng sanh là đúng. Một vị xuất gia trì niệm kinh là đúng. Nhưng mà trì niệm kinh này là để trì niệm, để nhắc nhở và hỗ trợ cái tâm linh cho những người đang phóng sanh, chứ không phải trì niệm cho những cái con cá đó nó để giải thoát, không phải. Mình phải đưa nó về cái khoa học, đưa về cái tầm nhìn thực tế. Rồi mà con người với nhau không nè, chúng ta tụng chú đại bi cho người đời bình thường ta còn không hiểu nữa, chứ đừng nói là cho ai. Tụng kinh Di Đà mà tụng tiếng Việt cho người Mỹ thì ta cũng chẳng hiểu, chứ đừng nói mà con cá. Không phải không? Phải nhìn rõ được cái việc này. Cho nên đạo Phật là đạo thực tế. Mình tu đừng để cho người ta nói đạo Phật là tín ngưỡng, tự mình làm lỗi. Tôi nói gì chắc một số người cũng chạm, và những người nghe băng cũng chạm, nhưng mà tôi xin sám hối trước. Tôi nói những cái để mong rằng các vị suy nghĩ lại, nâng cái cấp trình độ chúng ta lên, nâng cái sự hiểu biết lên, để chúng ta suy nghĩ lại, để chúng ta tính làm sao cái việc phóng sanh nó thực tế, đúng theo cái nghĩa của đạo Phật muốn nói. Cho nên tôi nói khẳng định á, ni trưởng để như thế để tập cho chúng ta bước đầu tiên thôi. Cái việc mà ni trưởng nuôi các em nghèo là ni trưởng đang học, đang thực hiện cái cấp độ cấp 2 rồi mà chưa kịp nói cho chúng ta. Hành động chúng ta nói là từ thiện, có nghĩa là chúng ta chỉ biết từ thiện thôi, nhưng mà không phải. Nghĩa từ thiện có nghĩa là nghĩa phóng sanh. Các em mù chữ, ni trưởng nuôi, ni trưởng dạy đó để xóa sạch cái nạn mù chữ, có nghĩa là dẫn các em ra khỏi cái nạn mà không biết chữ, là ni trưởng thực cái hiện cái hạnh phóng sanh đúng theo cái tâm nguyện của Đức Phật giải thoát. Còn ở đây chúng ta không nghĩ rộng, Chúng ta cứ mua con cá, con cua, con tôm thì con phóng sanh không mà. Mua những cái mà con người đang ham thích mà phóng sanh sao được. Thậm chí vấn đề mà mở cửa mã cũng vậy. Dùng từ mở cửa mã chúng ta thấy có hợp lý không? Mã có cửa không mở? Có, đóng hồi nào mà mở? Thấy chưa? Nên bây giờ vẫn con gà người ta nhỏ xíu mà cột chân nhỏ đi vòng vòng. Vậy thấy không? Tiếng gà kêu thì trong hồn biết trong hồn chết. Ai dạy các vị? Ai nói vậy? Kinh Phật có nói không? Chưa bao giờ. Là con người mà tự nhiên đợi con gà nó kêu thì con người mới biết chết. Cho nên hiền như là cái ngày mở cửa mã buổi tối hôm đó là không ai dám ngủ hết, sợ trong hồn về. Các vị thấy không? Nếu các vị học Phật Pháp thật sự vững, các vị không thể theo như thế được. Nhưng mà cái nghĩa của nó là khác. Bữa nào tôi sẽ nói vô cái vụ mở cửa mã cho các vị coi, đúng theo Phật học luôn nữa. Vụ hơi lắc tới 7 giờ tối tôi hết án rồi. Thấy không? Cái nghĩa của nó. Rồi bây giờ người ta còn nói nữa là con gà mà bắt mở cửa mã xong mà quăng á, mà lựa gà mái, phải không? Cho nên ai cũng tranh giành để chi con gà đó đẻ sai lắm á. Trời đất ơi, nhiều khi bắt ăn thịt nữa, nó không đúng gì cả. Tại sao mở cửa mã phải có cây bía lao? Tại sao còn có mấy đất thang mà bằng chuối? Những cái phong tục tập quán đó chúng ta phải nhìn bằng Phật giáo, chúng ta sẽ thấy rất hay. Trên cái băng đĩa mà tôi nói là phong tục gì? Các vấn đề cúng ma chay, hình như tôi có giảng vấn đề này là phải. Nhiều điều các vị thấy không? Các vị tu học mà các vị còn mê tín lắm, không biết gì hết trơn á. Tại sao phải cúng gạo muối? Những cái đó là chúng ta biết. Rồi quay trở lại chung phóng sanh, mình đang nói phóng sanh. Tại vì nghe nói phóng sanh phóng con gà, cho nên mới liên quan tới mở cửa mã. Cho nên cái chúng ta cũng không nên dùng từ mở cửa mã, mà chúng ta chỉ dùng là đi thăm mộ hay thăm mã là hợp lý hơn. Ta bẻ cái cửa đâu tôi không thấy, mà vợ mấy đứa con nhỏ mình á, má ơi đi mở cửa mã, ủa sao cửa đâu con không thấy, mình trả lời sao ta? Mấy đứa nhỏ gì nó khôn lắm á. Thấy không? Mình chỉ xưa bày đây làm, mình không đã phá các cụ truyền thống của chúng ta. Các cụ dạy có ý hết, nhưng mà các ý của các cụ là theo cái ý mà chưa hiểu Phật Pháp, theo cái ý thông thường. Chúng ta đã hiểu Phật Pháp rồi, chúng ta phân tích theo cái phong tục tập quán của ông bà chúng ta để nhìn, chúng ta thấy rất hay. Ông bà chúng ta không đi sai, nhưng mà ví dụ nó chưa ý hợp ý, chưa đủ thôi, chúng ta thêm vào để dạy cho đời con cái chúng ta. Cho nên các vị chỉ nhớ một điều, phóng sanh có nghĩa là phóng, có nghĩa là phóng thích, nghĩa của nó là làm cho giải thoát, thoát ra khỏi cái gì bị ràng buộc. Sanh ở đây là cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà vô tình chúng sanh thì giảm bớt, hữu tình chúng sanh thì có con người và con vật. Trước mắt phải giải quyết cái phóng sắc, phóng thích, cái sự ràng buộc của con người, giúp cho con người trước hết. Con người nào bị đau khổ, đang trong cái dòng luẩn quẩn đau khổ, chúng ta phải đến giúp cho họ thoát khỏi khổ đau, đó là phóng sanh cho con người đó. Làm cái hạnh phóng sanh. Những em nghèo, không có tiền đi ăn học, chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ cho các em để ăn học, có nghĩa là chúng ta xóa đi cái nạn mù chữ, thoát, dẫn các em thoát khỏi cái nạn mù chữ, dẫn các em thoát khỏi cái sự khó khăn mà các em không thể học được. Chúng ta giúp được, có nghĩa là chúng ta thực hiện cái hạnh phóng sanh thực tế, mà chúng ta cũng đã giúp được cho tất cả những cái giá trị đó. Tôn vinh cái việc ý nghĩa phóng sanh của đạo Phật và của bên Tịnh Độ dạy rất rõ, rất kỹ. Chúng ta hời hợt, chúng ta cứ nhắm mắt mà cứ bài toàn là phóng sanh con cá, con cua, con gì đâu không à. Con người không có nghe nói tới, mà nhà nước người ta cũng làm thực hiện cái hạnh phóng sanh đó. Vì ai nói nhà nước không tu? Tu lắm đó chứ. Các vị thấy không? Ví dụ 30 tháng 4, 2 tháng 9 có phải nhà nước là phóng thích những người mà bị tù không? Đặc ân đúng không? Nó phóng sanh chứ còn cái gì nữa. Nhìn như thế thì chúng ta sẽ thấy nghĩa phóng sanh tuyệt vời. Nhà nước làm được, tại sao người tu chúng ta không làm được? Mà người tu chúng ta là cứu khổ độ sanh. Nhà nước đâu có treo ra cái bảng là cứu khổ độ sanh mà nhà nước làm được. Cho nên chúng ta phải nghĩ kỹ để chúng ta phải làm. Những em mà bị bất hạnh, nó đang sống mất cha mất mẹ, nó cần cái sự nương tựa. nó mất đi hết tất cả. Chúng ta phải cho nó để thoát khỏi cái sự mà khổ đau đó. Như vậy là thực tế nhất. Công đức chúng ta rất là nhiều. Tôi nghĩ là tôi nói sơ như vậy thì các vị sẽ suy nghĩ hơn, phải không ạ? Như vậy thì chúc các vị lần sau đi trưởng biểu mà thực hiện hạnh phóng sanh, cứ cúng tiền vô trong đó. Nhưng mà mong đi trưởng xây thêm cái trường học hay là một cái vùng nào đó ở đây nghèo, cùng với ni trưởng đi làm từ thiện, phóng sanh là như thế. Cũng thả chim thả cá, nhưng một hai con vài con thôi, để mà cả hữu tình lẫn vô tình đều được lợi ích. Còn phóng sanh những cái loài vô tình, có nghĩa là phải nên trồng trọt những cây cối để dưỡng được cái gọi là cái không gian, cái không khí tự nhiên của môi trường xanh. Và đừng bao giờ chặt chém những cái con, những cây cối mà không, mà làm theo cái ý của chúng ta không nên. Chặt cây chặt cối có nghĩa là phá cái môi trường, mà phá môi trường mà chặt cây có nghĩa là hãm hại cái nếp sống của cây nó phát triển, đúng không? Như thế chúng ta không có phóng sanh nó được. Làm cái việc trồng cây để mà gây rừng, hay trồng cây để làm bóng mát, trồng cây để tỏa được cái oxy thêm để giúp cho môi trường xanh, đó là cái việc chúng ta đang phóng sanh. Hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh chúng ta làm được. Nghĩa phóng sanh của Đạo Phật muốn nói là chỗ này. Chúc các vị luôn phóng đúng chỗ, đúng nơi.
Thiện Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Ngọc Thọ, thành phố Nha Trang năm nay, thầy cũng xin tán dương công đức của các vị có tinh thần tu học rất tốt, với sự hướng dẫn của ni trưởng chủ trì và phối hợp với lại quý Phật tử trong ban đại diện đã làm cho cái khóa niệm Phật nó được hoàn thành viên mãn. Trước khi rời khỏi ngôi chùa Lộc Thọ, trước hết thầy xin cầu nguyện Phật gia hộ cho ni trưởng luôn được sống thọ tuệ nhãn, luôn được sáng suốt đạo tâm, luôn được vững vàng để làm tàn cây cổ thụ định hướng cho Phật tử chúng ta đi trên con đường tu niệm Phật, giải thoát giác ngộ. Cầu Phật ban nhiều sự an lành đến tất cả Phật tử của chúng ta hôm nay, và công đức tu học nghe pháp hôm nay cũng xin hồi hướng về cho tất cả các vị và họ hàng của chúng ta luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụ tâm sở cầu như ý, Bồ Đề tâm kiên cố trí tu học vững bền, và luôn mãi mãi sống an lạc hạnh phúc trong chánh pháp. Chúc quý vị luôn tính tâm hơn nữa để chúng ta có thể đi chùa đúng theo cái tinh thần của Đạo Phật, là đi chùa để lễ Phật, để tụng kinh, để hiểu được nghĩa lý Phật, tu theo Phật để đạt được trí tuệ và giải thoát. Đó là cái và điểm đến của chúng ta. Chúng các vị luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.